Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị như hữu đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là chúng ta bắt đầu từ phẩm thứ nhất. Mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Mời quý vị đồng niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị niên hữu đồng tu đang theo dõi thời pháp vào chiều tối thứ bảy hàng tuần trên hai kênh YouTube và Facebook fanpage Thích Thiện Trang. Thì hôm nay là buổi chia sẻ thứ 31 và Thiện Trang tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta sẽ vào phẩm thứ nhất của kinh Vô Lượng Thọ. Hôm tuần trước Thiện Trang đã chia sẻ đến phẩm thứ không, coi như là phẩm không, tức là chúng ta vào tựa đề của kinh. Thì quý vị biết là vạn pháp thì do nhân duyên sanh. Chia sẻ Phật pháp cũng là duyên. Mỗi người có một nhân duyên. Thiện Trang thì cũng có nhân duyên tự nhiên được chia sẻ với quý vị. Thì hôm nay chúng ta chia sẻ bộ kinh này để chúng ta tiếp tục làm hành trang để chúng ta một đời này ra khỏi sanh tử luân hồi. Một đời này chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Đó là mục tiêu để chúng ta chia sẻ của kinh này. Thì chúng ta sẽ đi từng phẩm một thì sẽ kết thúc thôi. Hôm nay mời quý vị vào phẩm thứ nhất, vào phẩm thứ nhất của kinh Vô Lượng Thọ. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Phẩm thứ nhất đó là tựa đề phẩm là Pháp Hội Thánh Chúng. Pháp Hội Thánh Chúng đệ nhất. Quý vị chắc cũng quá quen với tựa đề này. Pháp Hội Thánh Chúng đệ nhất, vì chữ Pháp trong Pháp Hội, Pháp là Phật Pháp rồi, Hội là Đại Hội, cho nên Pháp Hội là Đại Hội về Phật Pháp. Cụ thể ở đây Hòa Thượng Tịnh Không chú giải cho chúng ta là Đại Hội Giảng Kinh Thuyết Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị nhắc lại cái chữ Pháp Hội này là Pháp Hội là Đại Hội Giảng Kinh Thuyết Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chữ Thánh Chúng thì chữ Thánh á, là Hòa Thượng chú giải chỉ cho những người trong thính chúng mà là Thanh Văn hay là La Hán đó, và Bồ Tát vân vân. Tức là những người mà đã chứng được quả vị thánh thì gọi là, mà đang giữ trong pháp hội này thì gọi là thánh chúng. Còn chữ chúng nói riêng á, cái chúng đằng sau này, cái chúng này thì chúng chính là những người đại chúng thông thường, đại chúng thông thường và những người chưa có chứng quả thì gọi là đại chúng thông thường. Như vậy pháp hội thánh chúng tức là kể ra là những người, trong đó những người thường, rồi những vị A-la-hán, những vị Bồ-Tát dự pháp hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà giảng kinh Vô Lượng Thọ. Đó là pháp hội thánh chúng. Cho nên từ đề phẩm còn đệ nhất là số 1 thôi. Phẩm thì chúng ta dịch là phẩm thứ nhất là thánh chúng dự pháp hội. Quý vị hiểu chưa? Đó là sơ qua tựa đề của kinh. Thì đầu tiên là tựa đề này thì Hòa Thượng có chú giải một đoạn ngắn rất là đơn giản như sau. Kinh văn phẩm này là nó rõ lúc đó thính chúng thù thắng đích thân tham gia đại hội giảng kinh thuyết pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiện Trang xin nhắc lại ha, kinh văn phẩm này là nói rõ lúc đó thính chúng thù thắng đích thân tham gia đại hội giảng kinh thuyết pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì đó là chúng ta phải tưởng tượng được điều như thế. Rồi bây giờ phẩm kinh này dài cho nên mình đang tiếp tục tranh thủ vào quý vị theo dõi tiếp theo. Ở đoạn thứ nhất, phẩm này Hòa Thượng chia làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất, mời quý vị đọc qua kinh văn. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Vương Xá Thành Kỳ Xà Quật Sơn Trung, giữ đại tỳ kheo chúng, vạn nhị thiên nhân câu, nhất thiết đại thánh, thần thông dĩ đạt. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng câu một. Đầu tiên là chúng ta phải bắt đầu từ chữ như thị ngã văn. Chữ như, nếu mà chữ như này mà giảng ra đó, thì phải nói là giảng hết cả, có một vị thầy thì đang quên rồi, vậy là vị tổ nào, tùy tổ sư nào giảng chữ như này thì giảng hết 9 ngày mới giảng hết được chữ như. Chúng ta làm công việc mà giảng chữ như thôi thì tất cả Phật pháp quy về 2 chữ như thị. Và nếu chúng ta nói gọn là một chữ như, cho nên lần trước Thiện Trang đã giới thiệu cho quý vị bài kệ của một vị thiền sư là ở Việt Nam, là thiền sư Phước Hậu, đúng không ạ? Này có bài kệ là kinh điển lưu truyền 84, học nhiều chẳng thiếu cũng chẳng dư, đến nay nghĩ lại đã quên hết, chỉ nhớ trên đầu mỗi chữ như, hay là một chữ như. Nếu chúng ta nhớ được một chữ như thôi thì triển khai tất cả Phật pháp đều nằm trong chữ như đó. Quý vị biết rằng là tất cả Phật pháp gom lại mà nói là căn bản pháp luân của Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là căn bản pháp luân là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm giống như một cái cây thật là lớn. Nếu như chúng ta nói giáo pháp của Phật là một cái cây lớn thì trong đó có hoa, lá, cành. Thì Kinh Hoa Nghiêm là giống như trung tâm, là cái gốc và cái thân cây. Các kinh điển còn lại là cành nhánh của kinh của cây. Như vậy Kinh Vô Lượng Thọ là cũng là cái phần cốt lõi của cái cây lớn đó, tức là có chỗ quy kết của Kinh Hoa Nghiêm. Và như vậy chúng ta nói chữ như thị, thì chữ như là gì? Trong chữ như thị ngã văn, thầy Hòa Thượng chú giải chữ như là từ đại biểu cho chân tướng sự thật, là từ đại biểu cho chân tướng sự thật, hay là nói ngược lại là sự thật chân tướng. Tức là gì? Tức là tất cả những cái gì thật, chúng ta hay nói là thật tướng các pháp, tức là chúng ta nói đến tất cả vũ trụ nhân sanh, con người từ đâu đến, thì cũng là có một cái sự thật. Sự thật đó gọi là chân như. Cái đó gọi là như, tức là cái sự thật, gọi là thật tướng đó. Thì ví dụ như chúng ta là con người, chúng ta từ đâu mà đến? Quý vị học giáo pháp đại thừa lâu rồi, quý vị cũng biết là con người chúng ta từ đâu mà đến. Chúng ta từ chân như tự tánh của chúng ta, đó là thể thường tịch quang. Vì nhất niệm vô minh, tức là một niệm vô minh mà chúng ta mới nó có ra thập pháp giới. Từ thập pháp giới lại có khởi tâm động niệm, tức là từ khởi tâm động niệm đó, nhất niệm vô minh là có khởi tâm động niệm, cho nên có 10 pháp giới. Từ 10 pháp giới lại có cái sự phân biệt chấp trước và trần xa, cho nên bây giờ chúng ta có 6 nẻo luân hồi hay là 6 cõi luân hồi, là chúng ta có thân người, chúng ta đang ở cõi người. Và nếu như nói lên chân tướng sự thật này, nói hoài cũng không hết được. Bởi vì sao? Là chữ như này là đại biểu cho tất cả, cho nên là sự thật chân tướng này quá sâu, quá khó hiểu. Ở đây chúng ta chỉ nói một điều đơn giản là chữ như này, trong theo trong kinh này, là chỉ ra sự thật trong kinh này nói. Sự thật trong kinh này nói là gì? Là để chúng ta quy về được con đường giải thoát, trở về chân như dự tánh. Con đường đó bằng phương pháp niệm Phật nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là chữ như đơn giản nhất mà trong kinh này chúng ta nói. Chứ còn nói mà nói rộng thì chúng ta nói như vị tổ đó nói 9 ngày không hết. Và thật ra nếu mà nói cả đời cũng nói không hết một chữ như, nếu người đã đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh. Như vậy Thiên Chân nhắc lại chữ như và Thượng Chú Giải là đại biểu cho chân tướng sự thật ha, quý vị ha. Rồi chữ thị, trong chữ như thị ngã văn thì chúng ta quá thuộc rồi, cho nên chữ thị là sao? Là y vào chân tướng sự thật mà thiết mà giảng thì gọi là xưng là hay là gọi là thị. Tức là những cái điều mà chúng ta nói ra, Phật nói ra trong kinh này, đó là căn cứ vào sự thật, chân tướng sự thật. Cho nên đây không phải là điều giả. Kinh này, trong kinh Vô Lượng Thọ này nói toàn là sự thật. Đó, cho nên là như, chữ như thị, và nói mà nói theo đúng theo sự thật chân của chân như, và cho nên gọi là như thị. Quý vị hiểu rồi ha. Tạm như thế. Chữ ngã, trong chữ như thị ngã văn, chữ ngã thì chữ ngã này là do Tôn giả A Nan tự xưng, và Thượng Chú Giải là tự xưng của Tôn giả A Nan. Điều này quý vị cũng nghe nhiều rồi, quý vị cũng biết, tức là khi kết tập kinh điển lần thứ nhất đó là tại hàng Thất Diệp, thì lúc đó ngài Tôn giả A Nan có trách nhiệm là trùng tiên lại kinh tạng. Thì khi đó ngài A Nan sau khi đã chứng được quả A La Hán bay vào trong hang động, thì khi bước lên đài để mà, tại vì 499 vị còn lại đó thì chờ ngài Tôn giả A Nan, chờ ngài A Nan để mới kết tập được, bởi vì ngài A Nan là người mà nghe hết tất cả các bài pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni. Đó là sao? Tại vì ngài A Nan là xuất gia thì sâu, nhưng mà ngài đã có điều kiện. Có điều kiện là những cái gì mà Phật đã thuyết, ngài phải thuyết lại cho con mới chấp nhận. Chắc là khi mà ngài A Nan là thị giả đó, thì của Đức Phật đó, thì có đưa ra mấy điều kiện, trong đó có một điều kiện là tất cả những gì kinh mà Phật đã thuyết phải thuyết lại cho ngài nghe, để làm gì, để sau này ngài trùng tiên lại. Và khi ngài lên đài thì ngài xưng là Như Thị Ngã Văn. Ngài, câu đầu tiên ngài nói là Như Thị Ngã Văn, chúng ta dịch là tôi nghe như vậy, đúng không ạ? Chữ văn là Như Thị Ngã Văn, là chữ ngã đó là ngã năng xưng. Tại sao ngã năng xưng ngài ngã? Là vì có ba lý do, mà người ta nói là ba cái nghi. Cái nghi thứ nhất là khi ngài A Nan lên thì được sự gia trì của Phật, cho nên là của chư Phật, cho nên ngài A Nan có tướng rất là đẹp, phóng quang rực rỡ. Đại chúng trong hội khi mà trùng tiên đó lại kinh tạng đó thì tưởng rằng có ba cái mối nghi. Một là nghi ngài A Nan đã thành Phật. Nghi thứ hai là Đức Phật đã sống lại. Điều nghi thứ ba là Phật từ phương khác tới. Cho nên ngài A Nan nói ra một câu đó là Như Thị Ngã Văn, là tôi nghe như vậy để mọi người nghe xong mà biết là thì ngài A Nan chỉ thuật lại những điều mà ngài đã nghe rồi, là Như Thị Ngã Văn, là ngài đã nghe lại, bây giờ ngài thuật lại. Cho nên cái câu trong tất cả bộ kinh đều bắt đầu là Như Thị Ngã Văn. Quý vị thấy tất cả cái kinh đều vậy, trừ một số bộ kinh là chỉ nó ngắn gọn như kinh Tứ Thập Nhị Chương, không có chữ câu này, là tại vì chỉ nói vắn tắt thôi, không đưa vô thì khó. Vì kinh đó là kinh lần đầu tiên mà được truyền tới Trung Hoa, lần đầu tiên truyền tới Trung Hoa thì Ca Diếp Ma Đằng, hai ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Phong Lan đã rất là đơn giản bỏ đi cái độ khó là Như Thị Ngã Văn ha, là khó quá, cho nên là phải đưa vô nhẹ nhàng thôi. Thì đó là chữ Như Thị. Ngã là Tôn giả A Nan xưng ha. Còn văn, đây là chính là chỉ do kinh này là do chính ngài A Nan được nghe Phật thuyết pháp. À, chữ văn đó là chỉ do kinh này là do chính ngài A Nan được nghe Phật thuyết. Và bây giờ ngài trùng tiên lại. Như vậy chúng ta hiểu từ như thì ngã văn. Đó là như vậy. Quý vị hiểu rồi ha, hiểu đó là chữ như thị ngã văn. Nếu mà giảng chữ như thì rất là sâu. Lần này Thiện Trang chỉ nhớ giảng đơn giản, và khi nào có thể sau này vào trong những cái buổi sau có thể lồng thêm một chút chữ như. Nếu quý vị hiểu được một chữ như thôi thì quý vị tu được rồi đó. Nói thật với quý vị, tất cả pháp gom lại hai chữ như thị và một chữ như thôi. Ai hiểu được mà thực hành được, làm theo được điều đó thì người đó là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, căn cơ như lục tổ huệ năng không thì làm được. Chúng ta không làm được, chưa làm được, cho nên bây giờ chúng ta đi con đường khác, chúng ta đi con đường nhẹ nhàng là tiệm tu, học giáo để mà hiểu được, để mà lý giải được. Sau khi hiểu được rồi thì chúng ta có được niềm tin, có niềm tin rồi thì chúng ta thực hành, có thực hành rồi thì chúng ta có cái gọi là chứng nghiệm, gọi là chứng, gọi là quy trình tính giải hành chứng. Và sau khi chứng được chứng gì, chúng ta có niềm tin hơn, chúng ta kiểm nghiệm được niềm tin đó, niềm tin chúng ta sẽ tăng lên. Và như vậy cái vòng đó mà chúng ta đang đi là tính giải hành chứng. Này quý vị vào tiếp chúng ta coi kinh văn. Như vậy chúng ta đang ở chữ như thị ngã văn. Thì nhân chia sẻ xong chữ như thì ngã văn. Bây giờ tiếp theo là chữ nhất thời. Nhất thời Phật tại Vương Xá Thành Kỳ Sà Quật Sơn Trung. Chữ nhất thời này cũng là một chữ rất là sâu. Nhất thời là khi nào? Là thường chúng ta dịch là một thở nọ. Một thở nọ là Đức Phật ở tại đâu đó, đúng không? Nhưng mà chứ một thở nọ là thời gian nào, cụ thể là thời gian nào? Thì chữ nhất thời này theo Hòa Thượng chú giải là thời gian mà Phật giảng bộ kinh này, cũng chính là căn lúc mà căn tánh cơ duyên của chúng sanh đã chín mùi hay là đã thành thục. Chuyên gian nhắc lại ha, Hòa Thượng chú giải là thời gian mà Phật giảng bộ kinh này cũng chính là lúc mà căn tánh cơ duyên của chúng sanh thành thục chín mùi. Thì ở đây nhất thời không ghi năm tháng ngày giờ mà chỉ ghi là nhất thời thôi. Nhất thời tức là một thời gian nào đó, đúng không? Thông thường chúng ta mới học mà chúng ta hiểu vậy, nhưng mà nếu chúng ta học hiểu sâu thì thời gian vốn là không có thật. Thời gian không có thật. Đối với phàm phu chúng ta thì có về thời gian, còn đối với cảnh giới của thánh nhân thì không có thời gian. Cho nên nhất thời ở đây có nghĩa là vào một thời điểm nào đó mà khi căn tánh của chúng sanh chín mùi thì có thể nghe được bộ kinh này, được nghe bộ kinh này. Ví dụ như chúng ta hiện nay trong chúng thính chúng chúng ta có rất nhiều vị đều cơ duyên thành thục, hay là căn tánh cơ duyên của quý vị, căn tánh là cái thiện căn của quý vị, còn cơ duyên tức là thời cơ và cái nhân duyên của quý vị đã chín mùi, đã thành thục rồi, thì quý vị được nghe bộ kinh này, đó gọi là căn tánh chín mùi, hay là cơ duyên của chúng sanh đã chín mùi. Thì đó là chúng ta phải hiểu như vậy, chứ không phải là Phật giảng vào một lúc nào đó và chỉ có lúc đó thôi. Và ví dụ như ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư thì khi ngài tụng kinh Pháp Hoa, đúng không, ngài có thể nhập định được, ngài vẫn thấy hội Linh Sơn, tức là ở núi Linh Thú này nè, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn đang giảng kinh thuyết pháp, hội kinh Pháp Hoa vẫn chưa tan. Vì kinh Pháp Hoa quý vị mở đầu vô, quý vị thấy giảng là kinh Pháp Hoa, trước đó ngài vô có giảng nhập vào trong định giảng mà giống như là một bữa ăn, người ta cảm thấy thánh chúng cả một bữa ăn, nhưng mà đã trải qua bao nhiêu 60 tiểu kiếp. Đó là nói một câu chuyện ở trong kinh Pháp Hoa. Cho nên thời gian vốn dĩ không thật. Chúng ta bị cái phân biệt nó làm cho chúng ta cảm thấy thời gian nó có thật. Nếu khi vị đoạn được bốn tướng Như trong Kinh Kim Cang nói, quý vị biết trong Kinh Kim Cang nói gì? À, phần đầu của Kinh Kim Cang nói đoạn được bốn tướng đó gì? Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng và vô thọ giới tướng. Vô ngã tướng là không có tướng về ngã, ha? Không có chấp chúng ta là có ta, cái ta này không phải là ta. Đó. Thứ hai là vô nhân tướng là không có tất chấp vào có người, người với ta không có đối lập nhau, đó là vô nhân tướng. Thứ ba là vô thọ, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng là không có chúng tướng của chúng sanh. À, chúng sanh là có chúng sanh vô tình, chúng sanh hữu tình. Và cuối cùng là cái điều mà Thiện Trang đang muốn nói, đó là vô thọ giả tướng. Thọ giả, chỉ thọ đó không phải là thọ của cảm thọ, mà thọ đó là thọ của thọ mạng, tức là thọ giả đó chính là thời gian. Quý vị xả được cái thời gian, không phân biệt vào thời gian nữa, quý vị chứng được, theo Kinh Kim Cang nói, là chứng được sơ quả. Quý vị thấy khó không? Đó, sơ quả theo Kinh Kim Cang, tiêu chuẩn khá cao. Cho nên là mình biết như vậy á, thì mình sẽ cố gắng làm sao để khế nhập được chân như, làm sao khế nhập được nhất thời, đúng không quý vị? Rất khó, Thiện Trang nói rất là khó. Muốn khế nhập được cảnh giới đó, quý vị phải tu lâu năm, còn bây giờ chúng ta không nổi. À, cho nên sẵn Thiện Trang nói một ví dụ thôi. À, cho nên là ví dụ như thế này đi, hai người ở thế gian, họ có cái mối tình rất là thâm sâu. Ví dụ như họ chết, họ nguyện rằng hai người chết cùng lúc để mà tái sanh cùng lúc, để cùng hẹn một nơi. Nhưng mà họ không biết rằng nghiệp dẫn mỗi người đi khác nhau. Chết có thể cùng lúc nhưng tái sanh không chắc đã cùng lúc. Đó. Vì khi có thể rơi vào cái trạng thái bây giờ khoa học gọi là trạng thái phi thời gian. Ha. Có nhiều khi có hiện tượng nó có con tàu đó quý vị ha. Con tàu có máy bay nó bay vào cái vùng đó xong nó mất tích, một thời gian sau nó xuất hiện lại. Đó. Thì tất cả mọi thứ trên tàu vẫn như cũ, hoặc là trên máy bay vẫn như cũ, nhưng nó đã qua mấy chục năm rồi. Đó là trạng thái vô cái trạng thái không gian khác, trạng thái không thời gian, không thời gian. Đấy, cho nên là nhiều khi cái người tái sanh, cái người chết, người này chết trước, người kia chết sau, nhưng mà khi tái sanh á, không, dù không tái sanh vào ngã quỷ, nhưng mà khi tái sanh lại trời của người, có thể nó sẽ chuyển một phát là người này và người kia chưa hẳn đi cùng với nhau, có khi người trước lại thành đầu thai chết trước mà đầu thai sau. Đấy, cảnh giới gọi là bất khả tư nghị nghiệp. Cái cảnh giới này chúng ta không thể nghĩ bàn được, nên thế nên mới nói. Thì sẵn đây thì hôm bữa có chú Điền Dũng Vương, và quý vị cư sĩ Vương á, dịch và cư sĩ Minh Tâm á, dịch một số tác phẩm. Và có dịch bài Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú mà Thiện Trang đang dạo lại đó. Thì chú đó cứ đọc, chú nó có một cái thắc mắc mà Thiện Trang nghĩ rất nhiều quý vị thích nghe câu thắc mắc này. Đó là chú hỏi rằng con đọc đến phẩm Nhập Pháp Giới của Kinh Hoa Nghiêm, là thì con thấy có ngài Mục Kiền Liên, một số ngài khác như Xá Lợi Phất vân vân đó, thì tại sao lại con rất nghi ngờ. Tại sao Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm là giảng vào thời đầu, tức là khi Phật thành đạo, vừa thành đạo, ngài nhập trong đại định, ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm rồi. Mà tại sao lúc đó ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên chưa được độ mà làm sao lại có trong cái hội đó? À, quý vị thấy nhiều câu hỏi rất là hay đúng không ạ? Rất là nghi ngờ. Thì Thiện Trang trả lời sao biết không quý vị? Thì thời gian vốn là không thật. Thứ nhất là thời gian, đây nhất thời đây. Chúng ta đang giảng chỗ nhất thời, thời gian không thật. Nó chỉ là cái vọng tình chấp của chúng sanh mà thôi. Chúng sanh phàm phu có. Khi chứng quả vị thánh, như ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn, thì sau khi chứng quả thánh xong, các ngài có thể nhập vào lại đại định. Thì các ngài có thể giữ được pháp hội đó, vì pháp hội đó không bị hạn chế về không gian và thời gian. À, cho nên là không có ảnh hưởng. Đó là một lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là thật ra các ngài đều là Đại Bồ Tát, cổ Phật, Phá Lai thì hiện. Cho nên không có vấn đề gì cả. Quý vị sẽ coi trong Kinh Hoa Nghiêm, hầu như các nhân vật mà xuất hiện hầu như có hết. À, Ví dụ như quý vị thấy bây giờ chúng ta nói câu chuyện dễ hiểu hơn, câu chuyện về ngài Maya Phu Nhân. Quý vị, Maya Phu Nhân là mẹ của Thái tử Siddhartha. Sau khi sanh ra 7 ngày mà thì bà sanh lên cõi trời, đúng không ạ? À, sanh ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, 7 ngày thì bà sanh lên cõi trời. Và khi Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập Niết Bàn, ngài có một nhiệm vụ đó là lên cung trời Đao Lợi để thiết cho mẹ mình một chứng quả để mà trả lại ơn hiếu hiếu của mình, tức là báo hiếu với mẹ. Thì khi ngài lên đó thì bộ kinh mà ngài thiết mà được ghi lại đầu tiên đó không phải là kinh Địa Tạng đâu. Kinh Địa Tạng là cái hội sau, còn hội đầu là bộ kinh đó là Maya Phu Nhân ha. Cái kinh đó có tựa đề rất là dài ha, là Maya Phu Nhân, rồi còn thêm cái đoạn sau nữa. Thì khi mà ngài lên thì với tư cách là một vị Phật thì ngài không thể tìm một người bình thường được, cho nên ngài sai ngài Văn Thù Sư Lợi thì phải đem một thông tin, tức là đem một đoạn kể tới, đến giống như chúng ta giống như đưa thư vậy đó, đưa tới để đưa cho Maya Phu Nhân. Thì Maya Phu Nhân nghe xong bài đó thì rất là xúc động, mới tìm đến gặp, kiểu đó là con của ta lâu lắm rồi ta không được gặp, bây giờ tìm lại, cho nên đến gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại cung trời Đạo Lợi. Và khi đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết cho bà một bài pháp thì bà đã chứng được cái quả Tu Đà Hoàn, chứng được quả Tu Đà Hoàn ha. Thì khi chứng được quả Tu Đà Hoàn thì bà nhớ lại tất cả cái kiếp trước, lúc đó bà mới cảm thấy bà thốt lên một bài kệ, nói là một pháp một bài kệ. Đại ý bài kệ đó rất là dài, nhưng mà Thiện Căn nói giống như có kiếp là nói về là quá khứ bà thấy, hoặc có kiếp thì là được là giàu sang quyền quý, hoặc có kiếp thì lại làm kẻ tôi đòi, tức là tôi tớ, hoặc có kiếp thì làm gì ra oai trọng cảnh, giống như ngồi trên ghế cao vậy đó, ra oai ta có quyền uy ức, hoặc có kiếp thì bị cái người ta ức hiếp tôi đầy, hoặc có kiếp thì bỏ thân ở ngoài đồng hoang, hoặc có kiếp thì làm cô phụ là ế chồng á, có kiếp thì lại là rất là đầm đề con cháu, vân vân. Nói chung là mình nhìn trong cái cõi luân hồi thấy khổ quá, cho nên lúc đó bà mới hỏi Đức Thế Tôn tại sao chúng sanh khổ. Thì cái đoạn này Thiện Căn nó nói lần trước rồi, đúng không ạ? Đoạn này nói để nhắc lại cho chúng ta kiếp luân hồi rất khổ. Maya Phu Nhân sau khi nói như vậy đó, thì quý vị nếu mà nghe như thế thì quý vị thấy là Maya Phu Nhân là một người phàm phu. Nhưng nếu trong Kinh Hoa Nghiêm thì Maya Phu Nhân là tham vấn thứ bao nhiêu? 41 của Thiện Tài Đồng Tử. Là bà, cái vị trí của bà không phải là người bình thường, mà bà đã chứng đến gì? Thập Địa Bồ Tát. Vị trí đầu Thập Địa Bồ Tát là vị trí 50 rồi quý vị. Cho nên là mình phải coi các bản kinh, cho nên gọi là nhất Phật xuất thế, ngàn vị Phật hộ trì. Maya Phu Nhân cũng không phải người thường, đến để thể hiện mà thôi. Cho nên là thời gian cũng không có thật, không gian cũng không có thật. Chúng ta đang bị thật là gì? Cái giả. Thiện Trang hay nói một cái ví dụ mà rất là đơn giản cho quý vị dễ hình dung. Trên TV, trên màn hình điện thoại quý vị đó, một bộ phim đúng không? Chúng ta đang coi một bộ phim luân hồi sanh tử này. Hiện tại chúng ta đang coi ở cái phút thứ, bây giờ là giả sử phút thứ 30 mấy của buổi hôm nay. Đấy, quý vị đang coi là phim sanh tử luân hồi. Bây giờ trên cái màn hình đó không có thời gian thật sự. Nếu như bây giờ quý vị nhấn một phát kéo lại thì quý vị coi được khoảng 15 phút trước. Và giả sử bộ phim này đã đóng xong rồi, bộ phim này thật sự đã đóng xong rồi, cho nên đang chiếu thôi, thì quý vị có thể kéo một phát nó tới đằng sau. Cho nên thời gian và không gian nó đều hiển thị ở trên màn hình đó thôi. Và không gian cũng vậy, không gian trên màn hình đó là giả thôi, nó không thật đâu. Đó, quý vị có thể coi cảnh này, coi cảnh kia, muốn chiếu tới cảnh nào chiếu. Cho nên cái con mắt của chúng ta mà đang cảm nhận đấy, đấy là cái giống như cái màn hình thôi. Nó đưa những cái cảnh giả vào mà chúng ta chấp nó là thật. Cho nên chúng ta mãi khổ đau, chìm đắm trong đó. Nhưng mấy ai giác ngộ được điều đó quý vị ha? Bây giờ vẫn khổ. Cho nên từ cái thời gian, mặc dù nó giả nhưng mà bây giờ chúng ta cho nó thật, cho nên chúng ta khổ. Thì đây là chúng ta hiểu về từ nhất thời. Nhất thời có nghĩa là một cái thời gian mà cái duyên hội ngộ đầy đủ thì Phật thuyết kinh này, và chúng sanh khi căn tánh, thời cơ, duyên phận chín mùi thì gặp được bộ kinh này. Đó là nhất thời. Như hôm nay chúng ta đang nghe đây cũng gọi là nhất thời. Như vậy nhất thời là không phải là một cái thời gian cụ thể mà phải là như thế. Đó là giảng lý. Còn cụ thể thì Phật giảng bộ kinh này 5 lần, ít nhất là 5 lần. Thì đó thời gian nào. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với tiếp theo. Phật tại Vương Xá Thành Kỳ Xà Quật Sơn Trung. Thì trong kinh là thường chữ Phật tại chứ không phải Phật Phật trụ, là Phật chỉ ở tạm thời thôi, cho nên là tại Phật này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ha. Ở trong chú giải hình như Hòa Thượng cũng chú giải là Phật tính là Phật Thích Ca Mâu Ni ha. Rồi tiếp tục là tại Vương Xá Thành Kỳ Xà Quật Sơn Trung. Thì ở đây á có hai cái địa danh, một cái địa danh là Vương Xá Thành. Vương Xá Thành, Vương Xá Thành nè, Vương Xá Thành có nghĩa là thành Vương Xá. Thành Vương Xá này là ở nước Ma Kiệt Đà. Nước Ma Kiệt Đà này là thuộc trị trị vì của vua Tần Bà Sa La, hay là vua sau này là vua A Xà Thế. Đấy thì cái Vương Xá thành là một cái thành Vương Xá thôi. Còn Kỳ Xà Quật Sơn, sơn là núi, núi Kỳ Xà Quật. Cái núi này giống như cái hình con chim thú, có trên đó có một cái hình giống một cái hòn đá, nó giống hình chim thú, con chim thú, cho nên gọi là núi Linh Thú. Mà thông thường người chúng ta hay nói tắt là núi Linh Sơn đó. Linh Sơn nói vậy cho thấy chứ cái chữ Linh Thú hay là Linh Thú gì đó nghe nó không hay. Thì Kỳ Xà Quật cái tên khác còn là núi Kỳ Xà Quật. Cái chữ Trung là trong. Như vậy là nếu dịch phải dịch ngược lại, một thở nọ là mà hay là một thời nào đó, một lúc đó thì Phật ở tại ở trong núi Kỳ Xà Quật, nhưng mà không thể nói ở trong núi được mà là ở trên núi đúng không? Ở trên núi Kỳ Xà Quật, ở trong thành Vương Xá. Thật ra cái này không phải trong thành Vương Xá mà ngoài thành Vương Xá. Cái núi này nó ngoài thành Vương Xá. Như vậy là Ngạ Nang nói rằng tôi nghe như thế này, tôi mà thật sự nghe được như vậy, tôi nghe đúng như thật như vậy, là một cái thời đó là Đức Phật tại ở trong núi Kỳ Xà Quật, núi Kỳ Xà Quật ở ngoài thành Vương Xá. Đấy ra đó, đó là chúng ta hiểu được câu kinh văn này. Giữ, chữ giữ này là có nghĩa là với, chúng ta hay nói cùng với đó, cùng với. Rồi, đại tỳ kheo, đại tỳ kheo, đại tỳ kheo là những cái chữ đại này á, chữ đại này thì hòa thượng chú giải là sanh đại giải, phá đại ác, chứng đại quả. Tức là những tỳ kheo này không phải là người bình thường, mà đại tỳ kheo là những người đã chứng được cái sanh được đại giải, là được giải ngộ lớn rồi, phá được đại ác, mà phá được tất cả các phiền não rồi, và chứng được đại quả rồi. Cho nên những vị tỳ kheo này hay là đại a la hán, trong kinh A Di Đà nó là đại a la hán. Tức là những vị này thực tế là không phải là những người bình thường ha, những người này toàn là những người chứng quả thôi ha, ít nhất là chứng được những cái quả, cho nên là gọi là sanh đại giải, có cái hiểu biết sâu rồi, hiểu được sâu về Phật pháp, hiểu được sâu về thật tướng vũ trụ nhân sanh, rồi chứng được đại quả, phá được cái đại phiền não đó, phá được cái đấy. Thì cái đó là chữ đại tỳ kheo. Chữ tỳ kheo là chỉ cho người xuất gia, mà không phải là người xuất gia bình thường, là người xuất gia nào, người xuất gia mà thọ được ngũ giới thì không phải là không tính đó. Đại tỳ kheo này là thọ 250 giới, hay là gọi là thọ được cụ túc giới thì gọi là tỳ kheo theo nhà Phật nha. Đó, những người xuất gia theo nhà Phật. bên nam thì gọi là tỳ kheo, bên nữ thì gọi là tỳ kheo ni. Thì cái này kiến thức thông thường quý vị cũng biết rồi. Rồi tiếp theo là vạn nhị chúng, cái chữ chúng là nhiều ha, thì chúng này là nhiều, rất là nhiều vị tỳ kheo. Vạn là 1.000, 10.000, vạn 10.000. Nhị thiên là 2.000 nữa, là 12.000. Nhân người. Như vậy là lúc đó là tại ở trong trên núi Kỳ Sà Quật ở ngoài thành Vương Xá, Phật cùng với chúng tỳ kheo, chúng đại tỳ kheo là cái số lượng là 1 vạn nè, 2.000 người, tức là 12.000 người. Vạn nhị thiên nhân câu, chữ thiên nào phải thiên trời, mà thiên là 1.000, nhân câu của chữ câu á, chữ câu là câu hội, ở đây hình như hòa thượng cũng có chú giải, chữ câu là câu hội thôi ha, câu là câu hội là cùng tụ họp lại. Còn ở đây chữ tỳ kheo á, hòa thượng chú giải cho chúng ta cụ thể hơn chút. Thiền Trang đọc chú giải của hòa thượng. Tỳ kheo hòa thượng chú giải là có 3 nghĩa. Nghĩa nhất là khất sĩ. Nghĩa thứ nhất là khất sĩ, có nghĩa là khất thực dưỡng thân và khất phát dưỡng tâm. Khất là xin thức ăn để mà nuôi thân, và xin pháp để mà nuôi tâm. Tức là tỳ kheo là một người khất sĩ, trong các loại sĩ thì đây là khất sĩ. Người sinh này là người sinh mà đặc biệt cái cao cấp, chứ không phải là ăn sinh bình thường. Ăn sinh ngoài đời người ta chỉ có ăn sinh, còn đây là tỳ kheo là sinh gì? Trên là sinh giáo pháp của Phật để mà nuôi pháp thân huệ mạng, gọi là nuôi tâm. Dưới là xin cơm, xin thức ăn của chúng sanh để mà nuôi cái thân thể giả tạm này, lấy giả để mà nuôi, để mà đạt chân, để mà mượn giả để mà tu chân. Đấy, chúng ta hiểu như vậy, khất sĩ. Và khi mà giảng về chữ khất sĩ này đó, thì như Hòa Thượng Từ Thông này nói, trong các loại sĩ thì khất sĩ là số 1 rồi. Khất sĩ là số 1, hơn tiến sĩ nữa. Tiến sĩ không bằng khất sĩ, khất sĩ mới tuyệt vời. Vì sao? Những người này là những người thế nào? Đúng nghĩa là đã xả bỏ hết thế gian ha, để đi một con đường là chỉ cầu, trên là cầu gì? Quả vô thượng bồ đề ha, là khất pháp để mà nuôi tâm, hay là nuôi pháp thân nguyện mạng. Và dưới là chỉ mượn đỡ cơm hay là thức ăn của đàn na tế thí, của cái đại chúng cúng dường. Cho nên là những người này là thứ nghĩa nhất là khất sĩ. Nghĩa thứ hai là phá ác. Phá ác tức là phá phiền não ác, tham, sân, si, vân vân. Tham, sân, si, mạng nghi, ác kiến, vân vân. Đó là nghĩa thứ hai. Phá ác, phá đây thì hết thì phiền não. Nghĩa thứ ba là bố ma. Chữ bố là bố trong khủng bố. Khủng bố rất là sợ hãi, sợ hãi đó. Chúng ta bây giờ biết nói khủng bố chắc ai cũng biết, trong Bát Nhã Tâm Kinh là vô hữu khủng bố, không còn lo sợ gì cả đó. Thì bố ma, hòa thượng đang chú giải, thiền trang đang đọc chú giải hòa thượng ha. Bố ma tâm kiêu mạn tật đố, tức là tâm ngạo mạn ganh tị của ma rất nặng, tâm lúc nào cũng lo người khác vượt qua hắn. Đây là tâm của ma đó. Nên khi tỳ kheo phát tâm tu đạo, nhất tâm mong cầu ra khỏi tam giới, thì vì vậy ma thấy được thì sanh tâm khủng bố, tức là lo sợ. Ở đây Thiền Trang nói đơn giản lại thôi, tức là vậy nè, ma họ có cái tâm trong đó, ma thì trong đó cũng nói đầy cụ thể là nói thiên ma, còn nếu nói sơ sơ là những vị ma khác thì họ luôn luôn có tâm là tật đố, là tâm ganh tị, sợ người khác hơn mình. Cho nên là khi mà những vị tỳ kheo mà chân chánh tu đạo á, phát tâm tu đạo á, thì muốn mau thoát ra khỏi tam giới, thì cho nên ma thấy vậy á thì sợ, lo sợ nó hơn mình mất tiêu đi, cho nên là đó gọi là bố ma. Cho nên thật sự tu hành kia, chứ còn bây giờ giả tu hành, bây giờ không phải là bố ma mà à, ma bố, tức là ma nó làm cho mình sợ lại ha. Bây giờ nếu không phải thật sự tu hành thì là sợ ma chứ không phải là bố ma nè ha. Đó là vị tỳ kheo. Và quý vị đó, chú ý ở đây là đại tỳ kheo chứ không phải tỳ kheo bình thường ha, đại tỳ kheo. Rồi chữ câu rồi. Rồi bây giờ chúng ta trở lại kinh văn. Như vậy là từ đây tới đây ha, cùng với chúng đại tỳ kheo 12.000 người câu hội, tức là lúc đó là đến cùng dự pháp hội đó. Tiếp theo, nhất thiết đại thánh thần thông dĩ đạt. Nhất thiết là tất cả đại thánh à, ở đây đại thánh là gì? Đại là lớn đúng không quý vị? Thánh là vị đã chứng quả à. Ở đây hòa thượng chú giải, đại thánh là người đã đoạn hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, tức là đã đến địa vị Bồ Tát, nhập vào địa vị Bồ Tát, mà không phải Bồ Tát bình thường, đại Bồ Tát, cho nên là gọi là đại thánh, đó là nhất thiết đại thánh thần thông vĩ đạt ha. Thì ở đây nhất thiết là tất cả vị đại thánh thần không vĩ đạt. Chữ thần thông chúng nữa nói sao, dĩ là đã đạt, tức là đã đạt được thần thông, hay chúng ta nói đơn giản là đã chứng được thần thông. Tất cả những vị đại thánh này đã chứng được thần thông. Còn thần thông là thế nào thì ở trong này hòa thượng cũng chú giải cho chúng ta là thần thông dĩ đạt, tức là trí huệ, năng lực rộng lớn vô biên, hiểu rõ đối với tất cả sự và lý mà không có chướng ngại. Thì Trang nói lại ha, trí huệ năng lực rộng lớn vô biên, hiểu rõ đối với tất cả sự và lý, tất cả sự lý đều không có chướng ngại, thì đó gọi là thần thông đã đạt được thần thông. Như vậy ở đây á, đầu tiên chúng ta phải hiểu rằng cái đoạn này đang nói gì, nói về đức lúc đó, lúc mà Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ này nè, thì ngoài Phật ra ở tại núi Kỳ Sà Quật, ở ngoài thành Vương Xá, có chúng đại tỳ kheo tổng cộng là 12.000 người cùng dự hội, và trong đó thì tất cả những vị đại thánh thì đã đạt được thần thông, hay tiếng là thần thông, và chứng được hết tất cả những điều. Hiểu rõ được xử lý vũ trụ nhân sanh đấy. Thì nãy Thiền Trang nói đơn giản như vậy. Bây giờ chúng ta quay lại, chúng ta làm nhanh cái đoạn này. Thì tạm dịch ở đây, đây là tạm dịch thôi, chứ dịch thế này thì như thị ngã văn mà dịch tôn nghe như vậy thì thật sự là nó không ăn nhập gì mấy. Nhưng mà đây là phương tiện. Tôi nghe như vậy, tức là ngã A Nan xưng, tôi nghe như vậy một thở nọ. Cái chữ nhất thời cũng không thể nào dịch một thở nọ được, mà đây tạm dịch. Đức Phật tại núi Kỳ Sà Quật ở thành Vương Xá cùng với chúng đại tỳ kheo 12.000 người câu hội câu hội, cái câu hội là cùng đến dự hội đó, tất cả đại thánh đã đạt thần thông. Đoạn thứ nhất. Và hòa thượng chú giải đoạn này như sau: bộ kinh điển này y cứ vào chân tướng sự thật mà thiết, do đích thân ngài A Nan, hay là đích thân A Nan tôi nghe được từ Thích Ca Mâu Ni Phật thiết. Lúc đó Phật ở trên núi Kỳ Sà Quật bên ngoài thành Vương Xá, đại chúng tham gia dự đại hội lần này có 12.000 người cùng tụ họp ở một nơi. Những người ấy đều là đại Bồ Tát, thánh nhân, đều có trí huệ, năng lực vượt hơn người thường. Đối với tất cả người, sự, lý, vật của thế gian đều có thể thông đạt hiểu rõ. Như vậy thần thông đã đạt, có nghĩa là đối với tất cả người, sự, vật, sự và lý thì của thế gian á, thì các ngài đều đã thông đạt hiểu rõ, gọi là thần thông dĩ đạt. thông đạt hiểu rõ, thì quý vị nghe nói chữ thần thông á, quý vị cứ tưởng tượng là gì, có khả năng biến hóa gì đó, đúng không? Thì thật ra cái đó là một cái phần nhỏ trong thần thông thôi. Tức là khi mình nắm được cái nguyên lý của vũ trụ rồi, nguyên lý của cái tất cả vật chất rồi, thì mình rất dễ dàng mình có thể điều khiển nó được bằng cách mình có thể biến ha. Giống như một kiền liên thì có thể dời cái núi chỗ này đến chỗ khác ha. Hoặc là đem hết 400 người dòng họ Thích lên cung trời lợi bằng cách thâu vào một cái bình bát. Đó là những năng lực mà tại sao làm được như vậy, bởi vì Ngài đã thấu rõ cái nguyên lý, nguyên tắc của vũ trụ nhân sanh, của các pháp rồi, cho nên Ngài làm được cái điều đó. Thì cái đó là nó có hiệu quả của thần thông. Cho nên người đời người ta nói thần thông, chúng ta hay nói thần thông, chúng ta cứ tưởng cái thần thông là cái đó, nhưng mà thần thông là Ngài đã thấu rõ, hiểu rõ, thông đạt được về người, về vật, về sự, về lý. Đó là gọi là thần thông đúng nghĩa của nhà Phật. Còn cái đó là biểu hiện của thần thông nha. Chúng ta đừng có nhầm nha. Chúng ta nói hay nói thần thông mà về điều đó. Như vậy đó là đoạn thứ nhất ha. Như vậy thì chúng ta dễ dàng đứng qua được đoạn thứ nhất. Bây giờ chúng ta qua đoạn thứ hai. Mời quý vị theo dõi đoạn thứ hai. Kỳ danh viết là Tôn giả Kiều Trần Như, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả A Nan, Đẳng Nhi Vi Thượng Thủ. Quý vị để ý Thiện Trang đọc chữ đẳng tách ra, tại vì cái đẳng này là còn vân vân. Đó. Thì bắt đầu kỳ danh viết, chữ kỳ là đại từ, tức là cái từ thay thế cho những cái từ, những cái đối tượng nào đằng trước. Đó, thì chính là những cái đối tượng đây nè, đối tượng là đại tỳ kheo nè, nhất thiết đại thánh này nè. Thì bây giờ kỳ là những cái người đại thánh đó đó, những vị đại tỳ kheo đó đó. Cái danh, danh là tên. À, những vị tỳ kheo đó, những vị đại thánh đó, tên. Chữ viết là rằng hay tên là, những vị đại thánh đó tên là. À, thì kỳ danh viết tức là những vị đại thánh đó tên là. Thứ nhất là Tôn giả Kiều Trần Như, thứ hai là Tôn giả Xá Lợi Phất, thứ ba là Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, thứ tư là Tôn giả Ca Diếp, và thứ năm là Tôn giả A Nan, và kể thêm nữa là đẳng và vân vân. Thì ở đây quý vị để ý, thì ngăn đọc một loạt như vậy, quý vị để ý có một chữ đó là chữ tôn giả. Tôn giả là gì, đúng không? À, vậy thì ở đây thì rất là đơn giản thôi, và thường cũng chú giả cho chúng ta tôn giả là gì. À, không có khó gì để quý vị hiểu được chữ tôn giả. Chữ tôn giả mà nói theo ý nghĩa đó, thì tôn giả ý nghĩa là tôn kính, là xưng hô đối với người có trí huệ, có đạo đức. Người thời nay xưng là tôn kính. À, quý vị thấy khi mà hòa thượng giảng pháp á, lúc nào hoặc là các ngài Định Hoàng pháp sư, là ngài Ngộ Đạo, ngài pháp sư Ngộ Hạnh, thì lúc nào cũng mới đầu mở màn là tôn chư vị tức pháp sư tôn kính. Thì đó, ngày nay người ta ở Trung Quốc người ta sử dụng chữ tôn kính. Thì hồi ngày xưa thì là tôn giả, chữ giả là người, còn cái tôn là kính, tôn của tôn kính, giả là người. Như vậy người mà được tôn kính thì gọi là tôn giả, ý nghĩa vậy thôi. Như vậy đấy là xưng hô cho người mà có trí huệ, có đạo đức, thì mới được tôn kính, chứ người bình thường không được tôn kính, cho nên gọi là tôn giả. Thì chữ tôn giả này đó, bây giờ ở Việt Nam thì thường không có gọi tôn giả. Ở Việt Nam thường gọi gì? Quý vị biết ở Việt Nam các vị tỳ kheo xuất gia như Thiện Trang á, người ta gọi là gì phải không? Đâu có gọi là tôn giả đâu. Đấy là theo thói quen thôi. Thời Phật thì gọi là tôn giả. Bây giờ hoặc là những người lớn lớn tuổi đó, là bậc trưởng thượng á, thì gọi là trưởng lão. Trưởng lão ha, trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão vân vân. Đấy thì những cái chữ trưởng lão, trưởng là trưởng thượng là bậc lớn, lão là già. Như vậy người vừa lớn về đức hạnh, vừa lớn về trí huệ, vừa lớn về tuổi hạ thì gọi là trưởng lão. Thì quý vị hiểu như thế ha. Đơn giản là như thế thôi. Còn ở Việt Nam bây giờ những người xuất gia thì bậc thứ nhất sau khi thọ giới tỳ kheo thì gọi là gì? Đại đức. Thì chữ đại đức này tương đương với chữ tôn giả của thời Phật ha. Đại đức là tương đương với tôn giả thôi. Và Việt Nam mình chỉ có Việt Nam mình chế thêm thôi. Chế thêm là gì? Có thượng tọa, rồi có thêm hòa thượng nữa. Thượng tọa là 25 năm hạ, 25 tuổi hạ, tức là khi thọ giới. Ví dụ như Thiện Trang thọ giới mà vào cái mùa trước mùa hạ an cư này nè, cho nên là Thiện Trang lời được một hạ. Người từ thọ giới vào tháng 3 đó, Thiện Trang nhớ là Thiện Trang thọ vào tháng 3, cho nên từ tháng 4, rằm tháng 4 bắt đầu vào hạ, cho nên từ năm đó được thêm một tuổi hạ. Còn người mà thọ giới sau cùng năm đó, nhưng mà nếu mà thọ giới sau rằm tháng 7 hoặc là thọ vào tháng 5, tháng 6 gì đó thì năm đó cũng như mất hạ, không có tính được cái hạ đó. Cho nên Phật là tính theo hạ, không có tính theo tuổi của nhân gian, của người Việt Nam mình đâu. Tính như thế. Và nếu tính được càng hạ cao thì gọi là bậc trưởng thượng đó. Thì ở Việt Nam thì bây giờ chia ra cách để phân bậc là hòa thượng là bao nhiêu, là phải 40 tuổi hạ trở lên và phải là 60 tuổi trở lên, tuổi đời 60 tuổi trở lên. Thật ra cái đó là đúng thôi, thì 20 tuổi mới được thọ giới tỳ kheo, thì đến 60 tuổi thì mới được làm hòa thượng, ít nhất là 60 tuổi ha, chứ không thể nào nhỏ hơn được. Tất nhiên bây giờ cũng thấy cũng có một số vị được đặt cách, được giảm được mấy năm á, với một số vị thượng tọa cũng vậy. Đáng lẽ thượng tọa là 25 tuổi hạ, là 25 mùa hạ, và tuổi đời ít nhất bao nhiêu quý vị biết không? 45. Tại vì sao? Thọ giới tỳ kheo ít nhất, nhỏ nhất là 20 tuổi, mà tới 25 năm thì 45 tuổi mới được làm thượng tọa. Nhưng mà có một số vị cũng được bổ nhiệm thượng tọa sớm, cho thượng tọa sớm để làm Phật sự. Thì cái đó thì đó là ta không nói, nhưng mà ở vị trí có Việt Nam có thôi nha. Còn quý vị qua Trung Quốc người ta không hiểu thượng tọa là gì đâu, không có hiểu hòa thượng đâu. Hòa thượng là bên Trung Quốc là chỉ cho người xuất gia gọi là hòa thượng, cho nên hòa thượng mà mình qua mình nói bên Trung Quốc họ thấy cái gì đó không tôn trọng. Cho nên mình qua bên bên gặp hòa thượng á thì mình không xưng là hòa thượng, mình phải xưng như là lão pháp sư là đúng rồi ha. Còn là nếu mà về Việt Nam thì mình lại xin ngược lại, hòa thượng mình chuyển thành lão pháp sư, mình chuyển thành hòa thượng để phù hợp với Việt Nam. Đó là cách để nói, đó là gọi là mình nói để dân tình ở đây người ta hiểu đấy, chứ không phải là không nói thì người ta không hiểu được điều đó. Thì tôn giả là như vậy ha. Bây giờ tới ngày thứ nhất là như vậy. Tôn giả Kiều Trần Như, Kiều Trần Như á là theo chú giải hòa thượng là tiếng Ấn Độ, phiên dịch thành tiếng Trung văn có ý nghĩa là minh liễu. Minh liễu có nghĩa là sáng tỏ. Ngài là khi Phật lần đầu tiên thuyết pháp thì là vị học trò đầu tiên được thành tựu. Thì quý vị biết là Ngài được thành tựu là đầu tiên là khi mà Đức Phật thuyết pháp ở vườn Nai hay là vườn Lộc Giả đó. Khi Phật thành đạo, quý vị biết có năm vị đi theo á, Ngài đó là năm anh em Kiều Trần Như đúng không quý vị? Năm vị này thật ra cũng không có gì lạ, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà sau khi Thái tử Siddhartha đó xuất gia thì vua Tịnh Phạn đã sai năm vị này đi theo, năm người này đi theo để mà mục tiêu là tu hành và bảo vệ Thái tử. Cho nên có đi theo, và khi mà Ngài khổ hạnh mà từ bỏ khổ hạnh á thì ngày năm vị này kêu ôi nó thoái tâm rồi cho nên bỏ đi. Mà khi Ngài chứng được Phật quả rồi quay trở lại thì mới đầu Ngài mới thuyết pháp. Thì bài pháp đầu tiên gọi là trong ngoài kinh Hoa Nghiêm là trong định ra ha, thì kinh đầu tiên là kinh Chuyển Pháp Luân đó. Quý vị thấy mùa hạ này có một số chùa là người ta tụng kinh Chuyển Pháp Luân đó. Rồi sau khi thuyết kinh Chuyển Pháp Luân xong là thuyết thêm bộ kinh thứ hai là Vô Ngã Tướng. Thì Ngài Kiều Trần Như là người căn tánh lợi nhất cho nên đắc được quả A La Hán. Những vị khác thì chưa có đắc được quả A La Hán liền lúc đó, chỉ đắc được sơ quả vân vân. Thì riêng Ngài Kiều Trần Như là sơ quả, là đắc được quả A La Hán. Nên sau khi nghe được cái bộ kinh, cái bộ bài pháp là Vô Ngã Tướng, cho nên cũng phải nghe Vô Ngã mới chứng được quả A La Hán đó quý vị, không đơn giản đâu. Cho nên đây là học trò hay là học sinh mà thành tựu đầu tiên. Hòa thượng chú giải tiếp, Ngài trong kinh này được xếp tên ở vị trí thứ nhất để đại biểu bộ kinh này là kinh đệ nhất trong tất cả kinh của Phật thuyết. Quý vị thấy không? Ngài đứng ở vị trí đầu tiên được kể trong này nè. À, kỳ danh viết Tôn giả Kiều Trần Như. Thì quý vị biết là đầu tiên Ngài Kiều Trần Như tức là đại biểu cho gì? Ngài là người được độ đầu tiên dưới hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên kinh này đại biểu cho là kinh đệ nhất trong tất cả kinh Phật thuyết. Và điều này được tiên thuyết, được trùng tiên lại ở trong đâu? Phẩm thứ 43 Phi Thị Tiểu Thừa, chúng ta đã học qua. Đó là trong giáo pháp của ta, đây là được gọi là đệ tử bậc nhất. Quý vị nghe còn nhớ không ạ? Cho nên Ngài Kiều Trần Như xếp ở vị trí đầu tiên có ý nghĩa như thế ha. Như vậy bộ kinh này là kinh bậc nhất vì Ngài Kiều Trần Như xếp ở đầu tiên. Quý vị mở đi các kinh khác, Ngài Kiều Trần Như có được xếp ở vị trí nhất không? Thường không có. Đó. Cho nên đầu tiên cái vị trí xếp là có ý nghĩa trong đó chứ không phải là không. Như vậy đầu tiên là Tôn giả Kiều Trần Như là đệ tử bậc nhất của Đức Phật. Tính là kinh này là kinh đệ nhất, chúng ta đã học được kinh đệ nhất. Sáng nay mở rộng chút xíu, quý vị biết Tôn giả Kiều Trần Như là người được độ đầu tiên. Vậy quý vị có biết ai là người được Phật độ cuối cùng trước khi Phật nhập Niết Bàn không ạ? Biết không? À, đó là Tôn giả hay là gọi là Tu Bạc Đà La. À, Tu Bạc Đà La. Thì cái việc này được nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Hoặc là quý vị có thể tìm một số bộ kinh khác cũng có nói. À, đó là khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập Niết Bàn. Là sắp nhập Niết Bàn. À, tại vườn gọi là rừng Sa La Sông Thọ. À, rừng Sa La Sông Thọ. À, tức là rừng cây Sa La. Và ở giữa hai cái cây thì gọi là Sông Thọ. Thì khi đó Phật thì sắp nhập Niết Bàn rồi. Thì có một người tên là Tu Bạc Đà La. Người này là một người ngoại đạo, Bà La Môn ngoại đạo. Sống đến 120 tuổi. Ông học thông hết tất cả những bộ kinh của Vệ Đà ha. Bốn bộ kinh Vệ Đà là ông học thua hết. Ông thông hết rồi. Nhưng mà thấy nó có vấn đề, nó vẫn chưa có thuyết phục lắm. Và lúc đó giáo pháp tại Ấn Độ có rất nhiều giáo phái. Cho nên ông thấy người nào cũng nói mình là chân chánh, nhất thiết trí hết. Cho nên ông có nghi ngờ không biết ai nhất thiết trí. Ông nhớ tới là chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Sa Môn Cụ Đàm á, có vẻ là một cái điều tuyệt vời nhất mà mình có nên tìm tới. Cho nên tìm tới, vì khi tìm tới thì lúc đó Phật sắp nhập Niết Bàn mà. Quý vị sẽ biết lúc đó Phật nhập Niết Bàn. Trong tình cảnh như thế ai cho ông vô? Cho nên Tôn giả đang cản lại thì không được. Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn rồi, ông không thể vô được. Bây giờ có rất nhiều việc cần phải giải quyết trong cái lúc này. Mà thân thể của Đức Thế Tôn bây giờ Ngài không được an như vậy, ông không nên vào. Thì Tu Bạc Đà La, ông Tu Bạc Đà La đã ba lần khải thỉnh Ngài A Nan xin cho vào, nhưng mà Ngài A Nan không cho vào. Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thần thông mà, Ngài biết. Cho nên Ngài truyền bằng phạm âm, tức là truyền bằng âm thanh, truyền trong không khí á. À, truyền qua cho Ngài A Nan nghe. Ông hãy cho, nói chung là nói để ý, ông hãy cho tôn vị đó vào đi, về gặp ta. Thì lúc đó Tôn giả A Nan dẫn vào gặp, xong đảnh lễ Đức Thế Tôn. Mà nói chung là lúc đó mới hỏi, con có vấn đề nghi vấn, ông có muốn gì thì cứ nói. Thì nói, thì sau khi hỏi xong thì cứ Phật thuyết ra rất rõ ràng, thì ông ta nghe xong thì chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn và xin Phật xuất gia. Lúc đó Phật nói thiện lai tỳ kheo, thì ông thấy râu tóc rụng hết, bình bát xuất hiện và ông trở thành một người tỳ kheo. Lúc đó Phật thuyết thêm một bài pháp nữa thì ông chứng được quả A La Hán. Sau khi chứng được quả A La Hán thì ông nói, bạch Đức Thế Tôn, con đã đạt được, bây giờ con không muốn Đức Thế Tôn thấy Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, con xin phép nhập Niết Bàn trước Đức Thế Tôn. Cho nên lúc đó ông cũng nhập Niết Bàn luôn, nhập trước cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là vị Tôn giả cuối cùng được độ, đó là Tu Bạc Đà La. À, như vậy trong kinh này không kể vị này, tại vì sao? Tại vì đó có một cái lúc đó mới đến thôi mà, chỉ có đến lúc đó thôi. Và nếu như thật ra nếu mà kể thêm thì nó vô lý, nhưng mà nếu mà chúng ta phải nói rằng kinh này đệ tử cuối cùng được độ vẫn là đâu, trong dựa vào kinh này. Kinh này lưu truyền thêm 100 năm nữa sau khi chánh pháp diệt tận. Đó, cho nên là Ngài Kiều Trần Như xếp vị trí thứ nhất trong hội chúng là vì để biểu thị kinh này là kinh đệ nhất. À, như vậy đó là đầu tiên là Ngài Kiều Trần Như. Bây giờ chúng ta tới vị thứ hai. Ôi thôi, cái này thì chắc quý vị cũng biết rồi. Không có gì thì Thiền Căn khỏi chiếu luôn ha. Tôn giả Xá Lợi Phất. Tiếp theo là Tôn giả Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là tiếng Ấn Độ. Đây là Hòa Thượng chú giải. Chữ Xá Lợi có ý nghĩa là thân tướng tốt đẹp hay là thân tướng xinh đẹp. Nhưng mà thường là tốt đẹp. Tốt đẹp là không có bị bệnh vân vân, vừa đẹp vừa tốt nữa. Đó. Chữ thứ hai là chữ Phất. Chữ Phất có nghĩa là con trai. Thì chúng ta tụng Bát Nhã Tâm Kinh á, chữ Phất này chính là chữ Tử, không? Này Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử chính là Xá Lợi Phất. Chữ Tử là con thôi. Con trai. Như vậy ba chữ Xá Lợi Phất có ý nghĩa là con trai của người mẹ, người có thân tướng tốt đẹp. Xá Lợi Phất có ý nghĩa là con trai của người, con người nào là mẹ của ngài đó, có thân tướng tốt đẹp, tức là mẹ của ngài thì có thân tướng tốt đẹp mà đó, thì nghĩa là Xá Lợi Phất đó, cái ý nghĩa như thế. Ngài là trí huệ đệ nhất trong hàng học sinh của Đức Phật, hay là trong hàng đệ tử của Đức Phật đó, ngài là đệ nhất về trí huệ. Ở trong đây biểu thị có trí huệ hạng đệ nhất mới có thể hiểu rõ bộ kinh này. Quý vị nghe lại nha. Ở đây á, ở trong kinh này á, xếp ngài ở vị trí thứ hai á, là để biểu thị điều gì? Là ở đây biểu thị cho phải có hạng người nào mà phải có trí huệ hạng đệ nhất thì mới có thể hiểu rõ được bộ kinh này. Cho nên kinh này không phải dễ hiểu đâu ha. Như vậy ngài Xá Lợi Phất xếp ở vị trí thứ hai vì ngài là có trí huệ đệ nhất. Cho nên kinh này. Và cũng biểu thị thêm một điều nữa, đây là Thiền Căn nói thêm một chút, là tu theo kinh này quý vị cũng có trí huệ đệ nhất. Điều đó có thật hay không? Nhiều người nghi ngờ ông thầy Thiền Căn nói nó có căn cứ. Căn cứ ở đâu? Quý vị về Tây Phương Cực Lạc không phải là vô lượng quang Như Lai đó sao? Vô lượng thọ, vô lượng quang, không phải là vô lượng trí huệ đó sao? Cho nên là tu theo bộ kinh này quý vị cũng được cảm quả. Là ngoài ngày đầu tiên là Tôn giả Kiều Trường Như được độ đầu tiên thì cũng vậy, chúng ta cũng là người được độ là đệ nhất. Thứ hai, chúng ta cũng có được đệ nhất về trí huệ. Trí huệ này vừa về Tây Phương Cực Lạc được Đức Phật A Di Đà gia trì. Chúng ta tương đương trí huệ của thất địa, của bát địa Bồ Tát. Điều này quý vị nghe Hòa Thượng giảng nhiều rồi ha. Đấy, cho nên là ở đây biểu thị hai ý. Ngài Xá Lợi Phất vừa biểu thị là phải có trí huệ để hạng nhất thì mới hiểu được rõ được kinh này. Và cũng là nếu chúng ta tu theo kinh này chúng ta cũng được trí huệ hạng nhất. Đó, thấy nghe đã không? Cũng hấp dẫn chứ không? Thứ tiếp theo là Tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Thì ở đây Đại Mục Kiền Liên và thường chú giải tiếng Ấn Độ có nghĩa là Thái Thục. Thái Thục, chữ Thái và chữ Thục. Chữ Thái ở đây và thường không chú giải rồi. Chữ Thục là một loại đậu. Đậu á, các loại đậu á quý vị, đậu đậu nành, đậu gì đó, đậu gì đó, thì đây là đậu ha. Nói rõ nhiều thế hệ của ngài, của gia đình ngài á, là làm nghề nông nên dùng từ Thái Thục để làm họ. Thái Thục là để nói rõ là ngài, gia đình nhiều thế hệ của ngài làm nông. Chữ Thái á, ở Thiền Căn chú giải thêm chữ Thái á, là có nghĩa là hái. Thái Thục có nghĩa là hái đậu, nói là đơn giản là hái đậu. Như vậy đây đó là chữ Thục và chữ Thái Thục ha. Như vậy còn chữ Đại nữa, Mục Kiền Liên rồi có cái chữ Đại nữa. Chữ Đại là gì? Là để phân biệt với người cùng họ. Tại sao vậy? Tại vì thời Đức Phật á, có nhiều Mục Kiền Liên lắm, chứ không phải một mình ngài Mục Kiền Liên này đâu. Cho nên thêm chữ Đại vào nữa để biểu thị đây là đệ tử về có đặc biệt năng lực, đặc biệt là thần thông đệ nhất, hạng đệ tử lớn. Cho nên thêm chữ Đại, Đại Mục Kiền Liên. Còn nếu nói tại vì lúc đó có rất nhiều người cùng tên là Mục Kiền Liên. Rồi, chữ Đại là để phân biệt với người cùng họ. Ngài là người đệ nhất về đầy đủ năng lực thần kỳ thông đạt trong hàng học sinh của Đức Phật, tức là trong hàng đệ tử. Ngài có cái năng lực thần thông rất là đặc biệt, Ngài đạt được hết những đó. Quý vị thấy Ngài Mục Quỳnh Liên thì có thần thông rất là đặc biệt. Rồi chú giải tiếp: ở trong kinh này là đại biểu học tập bộ kinh này thì có thể đạt được năng lực rất là mạnh. Đấy, quý vị thấy không? Vừa nói về hai yếu tố. Một yếu tố là quý vị tu theo Ngài Mục Quỳnh Liên này xếp ở vị trí thứ 3 trong những bậc tôn giả này, để đại biểu cho kinh này. Nếu quý vị học tập theo bộ kinh này thì chúng ta có được năng lực rất mạnh. Điều này lúc nãy Thiền Văn nói về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta có theo trong kinh này nói luôn đúng không? Có những năng lực rất là đặc biệt. Ví dụ như sao? Muốn thấy nơi đâu thấy? Thấy được khắp ba đời mười phương. Muốn biết được chúng sanh nào nó bao giờ được đắc độ, bao giờ ra khỏi sanh tử luân hồi, tâm ý họ nghĩ gì biết hết. Năng lực này còn hơn một Kiền Liên nữa. Không phải một Kiền Liên đâu, bình thường đâu. Mình còn hơn một Kiền Liên nữa. Một Kiền Liên không bằng, mình hơn luôn. Cho nên học tập theo bộ kinh này mình có năng lực rất mạnh. Thì đó là về Ngài Mục Kiền Liên. Thì ở đây sẵn Thiền Văn nói tại vì có hai vấn đề, đó là Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất. Thì thật ra là hai người đó là bạn thân của nhau. Trước khi đi xuất gia thì hai vị này cũng đã là hai vị thống lĩnh hai cái đoàn, hai cái giáo phái ngoại đạo. Thì hai giáo phái ngoại đạo, một là Mục Kiền Liên, hai là Xá Lợi Phất. Hai vị này nhưng mà học một hồi thì thấy nó chưa có rốt ráo, không có tìm được cái cách nào để mà rốt ráo. Cho nên kêu bây giờ chúng ta chia nhau ra, chúng ta đi, nếu mà chúng ta tìm thấy được vị đạo sư nào mà có cái giáo pháp tuyệt vời hơn học thì chúng ta hãy về báo với nhau để mà tiếp tục học. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất đi thì lúc tình cờ nghe được Tỳ Kheo Mã Thắng đọc một bài kệ về pháp nhân duyên. Đó là gì? Chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt, ngã tác đại sa môn thường tác như thị thiết. Đó là các pháp do duyên sanh, cũng do duyên mà diệt. Thầy tôi là Đức Phật thường nói và làm như thế. Thì đây là bài kệ mà rất là hay, mà nói xong là Ngài Xá Lợi Phất ngộ liền. Thì ra các pháp mà là do dân duyên sanh và nó cũng do duyên mà diệt. Thì tuyệt vời quá vậy. Ai người nói ra bài kệ đó thì trong đó nói là thầy tôi đại sa môn, tức là thầy tôi là Đức Phật thường nói và làm theo được như thế. Cho nên Ngài thấy hay quá, chạy theo Ngài Mã Thắng liền. Và Ngài đó xúc theo đó dẫn người hết nguyên đoàn tùy tùng của Ngài, tức là đệ tử của Ngài, quy y với Đức Phật, học pháp với Phật, và báo với Ngài Mục Quyền Liên cũng đi theo Đức Phật luôn. Cho nên hai Ngài Xá Lợi Phất và Mục Quyền Liên thành tựu được là do, đầu tiên là do Tỳ Kheo Mã Thắng độ. Và sau này Ngài Xá Lợi Phất luôn luôn biết ơn của Ngài Mã Thắng. Cho nên trước khi ngủ, Ngài Xá Lợi Phất luôn luôn hướng về nơi nào, hỏi hiện nay Ngài Mã Thắng đang ở đâu, thì Ngài hướng về nơi đó, đó để mà cảm ơn Ngài Mã Thắng. Thì đấy là câu chuyện. Thì thật ra là bài kệ đó rất là hay. Quý vị nhớ là các pháp do duyên sanh, cũng do duyên mà diệt. Đó, chỉ cần nhớ được hai cái câu đó, kệ đó thôi, thì mình sẽ không đau khổ giữa trần đời. Các pháp nó vốn là vô thường, nó chỉ sanh diệt theo duyên mà thôi. Cho nên là nghe được như vậy thì chắc cũng khơi gợi cho chúng ta một chút xíu về. Và ở đây á, thì sẵn có nhiều thời gian thì đang nói chút xíu về Ngài Mục Kiền Liên, về Ngài thần thông á. Đệ nhất thì chính Ngài á, có thần thông đệ nhất, nhưng mà Ngài cũng gặp nhiều rắc rối về cái thần thông này. Điển hình như hai câu chuyện sau đây. Câu chuyện thứ nhất là có một thợ nọ Ngài đi, thì lúc đó là cái vùng đó các bà la môn ngoại đạo họ tiên đoán rằng sẽ trong cái thời gian rất lâu cái vùng đó không có mưa, sẽ hạn hán rất là dữ, dân nghèo đói. Và nói với người dân đó: các ngươi muốn giải cái nạn này thì hãy cúng dường cho chúng ta sẽ lập đàn cầu mưa rồi vân vân. Đó thì đó, những người dân đó thì người ta nghe như vậy thì người ta cũng chợt nhớ đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Ngài Mục Kiền Liên đang ở nơi đây, tại sao mình không hỏi Ngài, mình phải tin theo đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật chứ, tại sao mà tin những người kia. Bởi vì Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật là tuyệt vời rồi, cho nên nó mới tới hỏi Ngài Mục Kiền Liên, hỏi bao giờ thì có mưa. Ngài Mục Kiền Liên trả lời 7 ngày sau có mưa. Thì ngoài đạo thì người ta nói là không có, sẽ không có mưa ha? Không có thời gian lâu ở đây sẽ hạn hán. Cho nên những người dân này nghe nói 7 ngày sau có mưa, cho nên là họ hỏi ý định vậy để họ gieo giống xuống. Cho nên họ đem giống rồi gieo trồng hết. Họ 7 ngày sau, quý vị thấy có mưa không ạ? Quý vị đoán có mưa không? Có mưa. Mưa nhưng mà mưa rất nhỏ, rất rất sơ sơ. Cho nên là sau đó nắng luôn, không có mưa nữa. Và như vậy hạn khu vực đó lên, cho nên cây giống rồi chết hết. Tất cả họ rất là đau xót. Cho nên dân khu đó họ họ tức lên, họ chửi, họ kêu đệ tử Sa Môn Thích Tử gì đâu mà gạt người ta, lừa người ta đó. Thì họ chửi như thế. Thì lúc đó nhóm Lục Quần Tỳ Kheo đi ngang qua nghe như vậy, hỏi tại sao các ông chửi chúng tôi như vậy, kêu đó đó Mục Kiền Liên lừa chúng tôi như thế như thế. Thế bắt đầu nghe Lục Quần Tỳ Kheo hỏi vậy có thật bữa đó có mưa hay không, kiểu có mưa, mưa nhỏ thì có mưa, thì dù một hạt trên trời rớt xuống một hạt mưa thôi cũng là mưa mà, một giọt nước thôi cũng là mưa mà, đây khu hồ chi nó cũng là nhiều giọt nước. Nói như vậy xong về làm pháp yết ma, cái nhóm Lục Quần Tỳ Kheo làm pháp yết ma để kể tội, để nói là ngài Mục Kiền Liên lừa gạt chúng sanh, lừa gạt người dân. Thì việc đó được trình lên Đức Phật. Đức Phật mới nói cái thật ra ngài Mục Kiền Liên không có lỗi, tại vì người ta hỏi là bao giờ mưa thì ngài trả lời là 7 ngày sau có mưa là đúng rồi, nhưng mà ngài không quan sát rằng người ta hỏi để người ta gieo giống, cho nên ngài bị gặp rắc rối và ngài bị một lần như thế. Và sau đó thêm một lần nữa, lần nữa đó là chuyện đó thì nghiêm trọng hơn, nó ảnh hưởng hơn chút xíu. Tức là lúc đó có một người gia đình Bà La Môn, họ có một người vợ đang mang bầu ha, người vợ mang bầu thì rất mong có con trai. Thì ngoại đạo tiên đoán là bấm số đi nào, giao quẻ cái gì bấm số là ra con gái không phải con trai. Cho nên là thấy ngày Mục Kiền Liên đi ngang qua thì phải tin ngày Mục Kiền Liên chứ không phải tin đấy, ngài có thần thông đệ nhất mà. Hỏi cái thai vợ tôi đang mang là con trai hay con gái? Thì ngài Mục Kiền Liên mới nói là con trai. Đó, khi họ mới về cái mừng quá, vậy là đúng ý mình rồi, là con trai thiệt. À, ngài Mục Kiền Liên nói làm sao sai được, chứ mấy ông ngoại đạo kia nói bậy thôi, nói sai. Thì những cái hàng sa môn ngoại đạo kia mới về mới nghĩ sao mình sai được, về tính tới đến đây rõ ràng con gái mà. Đó, mà sao ngài mà nói là con trai? Thì quý vị cuối cùng biết người đó cuối cùng sinh ra là con trai hay con gái, quý vị biết rồi đó. Sinh ra là con gái. Cho nên là sau đó chửi quá trời, nói kìa bây giờ không tin nữa, tin ngoại đạo tốt hơn, không có tin đệ tử của Sa Môn Thích Tử nữa. Thì chuyện đó cuối cùng là cũng truyền đến, và cuối cùng truyền đến Phật. Phật mới nói là từ nay đi á, thật ra Mục Kiền Liên trả lời đúng. Lúc đó người nữ đó mang thai đúng là con trai, nhưng do cái nghiệp, nó có nghiệp dị thục, tức là trong cái bất tư nghị nghiệp đấy, có những cái nghiệp mà nó sẽ chuyển biến, nó chuyển biến cho nên từ con gái, con trai nó chuyển lại ngược thành con gái. Đây là một trong những cái nghiệp bất tư nghị. Và nếu như không phải ngài Mục Kiền Liên không biết là sau này sẽ sinh ra con trai, nhưng mà tại vì ngài chính trực trả lời câu hỏi đúng câu hỏi đó thôi, cái thai đang mang là con trai hay con gái thì ngài trả lời đang mang thì đúng rồi, cho nên sinh ra là con trai hay con gái thì chắc chắn ngài sẽ trả lời là con gái, bởi thần thông ngài biết được mà. Cho nên đây là không quán xét. Cho nên ngài Mục Kiền Liên từ đó ngài mới, Đức Phật mới nói thôi sau này đừng dùng thần thông, những cái chuyện đoán trước tương lai là như thế đừng dùng thần thông. Đó là một trong những lý do không, Đức Phật không cho phép dùng thần thông ấy. Không phải là lúc nào thần thông cũng mang lại hiệu quả. Đấy, đấy là một câu chuyện ha. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục. Tiếp theo là Tôn giả Ca Diếp. Hòa thượng chú giải, Ca Diếp là tiếng Ấn Độ, hoa dịch thành là ẩm quang. Ẩm là uống đó, quang là quang minh, ánh sáng á. Là 8 tháng quang minh của ngài vượt hơn ánh sáng của người khác. Tức là quý vị tưởng tượng ánh sáng ngài là mạnh quá, cho nên là những người ánh sáng hào quang của ngài nó hút hết của người khác, kiểu vậy đó, nên gọi là ẩm quang à, nó mạnh quá cho nên cái khác nó không có thấy. Đấy gọi là ẩm quang. Ngài xuất thân trong gia đình đại phú đại quý, tức là gia đình rất là giàu sang. Ngài là khổ hạnh đệ nhất trong hàng học trò của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là của Đức Phật. Và Ngài cũng là sơ tổ của Thiền Tông. Sơ tổ Thiền Tông là truyền từ Ngài Ma Ca Diếp. À, quý vị biết công án Niêm Hoa Vi Tiếu rồi. À, là Ngài Ma Ca Diếp được truyền Thiền Tông. Tại sao Ngài Ca Diếp mà truyền cho Ngài A Nan, Ngài A Nan truyền lại cho Ngài Thương Na Hòa Tu, Ngài Thương Na Hòa Tu truyền cho U Ba Khúc Đa. Cái truyền truyền dạy như vậy đến tổ thứ 27 là Bát Nhã Đa La và tổ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Đấy. Thì Ngài là sơ tổ của Thiền Tông. Ở trong đây là đại biểu niệm A Di Đà Phật là công phu thiền định tối cao, hay là công phu thiền định cao nhất. Đấy, những vị tôn giả này đứng ở vị trí đó là để ý nghĩa hết đó. Như vậy là Ngài Ca Diếp là gì? À, là đại biểu niệm A Di Đà Phật là công phu thiền định tối cao. À, đây là Hòa Thượng chú giải. Công phu thiền định cao nhất là niệm A Di Đà Phật. À, như vậy đó là quý vị biết. À, ngoài ra Ngài Ca Diếp là còn là hạnh đầu đà đệ nhất, thì Ngài có những cái hạnh 10 cái hạnh đầu đà hay là 12 hạnh đầu đà đó. Ví dụ như Ngài chỉ thường ngủ ở nghĩa địa, à, ngủ rồi ngồi ở ngoài đồng trống vân vân, đó là trong 12 hạnh đầu đà. Rồi giữ là buổi chiều thì không có uống nước luôn đó, chỉ có dùng ăn cơm và uống nước buổi sáng thôi, tới trưa thôi, buổi chiều tối không uống nước luôn. Đó là 10 trong những hạnh đầu đà. Thì nếu mà chúng ta phân tích ra thì tu hành định độ cũng phải khổ khổ một chút đó, à, phải khổ như ngày Ma Ha Ca Diếp. Nhưng mà quý vị thấy là có phải mình có khổ vậy đâu. Thì chúng ta thấy tu tịnh độ, đa số chùa nào tu tịnh độ cũng thịnh hết, chứng tỏ là được sự gia trì cho nên không khổ. Tiếp theo là tôn giả A Nan. A Nan tiếng cũng là tiếng Ấn Độ, hoa dịch thành Khánh Hỷ. Khánh Hỷ chính là Khánh Chúc Hoan Hỷ. Khánh Chúc Hoan Hỷ tức là chúc mừng vui vẻ, hay chúng ta nói hay chúc mừng hạnh phúc á. Đó. Bởi vì khi tin vui Phật thành đạo đến gia đình của Ngài thì đúng lúc Ngài được sinh ra, cho nên dùng Khánh Hỷ làm tên. À, quý vị biết quá biết điều này đúng không quý vị? Tức là khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo thì tin đó vừa truyền đến hoàng cung, thì Ngài A Nan là em họ thì cũng vừa chào đời đúng lúc đó, cho nên đặt tên, lấy tên luôn là tên Khánh Hỷ. Đó. Cho nên quý vị thấy có chùa để bên là chùa Khánh Hỷ, là tên khác của Ngài A Nan, là tính là chùa A Nan đó. Ngài là em họ của Phật, sau xuất gia làm thị giả cho Phật. Thì Ngài xuất gia thì sau này là làm thị giả cho Phật. Và việc Ngài xuất gia, Ngài làm thị giả nè, rồi Ngài giúp cho có tăng đoàn ni nữa ha, có ni chúng là cũng nhờ Ngài. Ngài là đa văn đệ nhất. Ở trong đây Ngài đại biểu cho giáo hạ. Ngài đa văn đệ nhất có nghĩa là gì? Ngài có khả năng ghi nhớ nghe nhiều nhất, có đa văn đệ nhất. Đó, chúng ta biết là người nào mà nghe nhiều, thích nghe nhiều, đó là đa văn đúng không? Học nhiều rộng nghe nhiều là quảng học đa văn. Ở đây đa văn là nghe nhiều, tất cả kinh là Ngài nghe hết. Đây gọi là đa văn đệ nhất. Thì trong 10 đệ tử của Đức Phật đó, mỗi người có một hạnh. Ví dụ như Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, Ngài Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất, Ngài A Nan là đa văn đệ nhất, rồi Ngài Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất, Ngài Ca Chiên Viên là luận nghị đệ nhất, đó, Ngài Ma Ha Ca Diếp là hạnh đầu đà đệ nhất. Có 10 đệ tử bên tăng, rồi cũng có 10 đệ tử bên ni, cũng tương tự như thế, có 10 bầu ra 10 đệ nhất. Thì ở đây Ngài A Nan là đệ nhất về đa văn. Ở trong đây Ngài đại biểu cho giáo hạ. Giáo hạ tức là trong 10 tông phái Phật Pháp ở Trung Hoa đó, thì ngoại trừ Thiền Tông ra, các tông phái khác còn lại đều gọi chung là giáo hạ. Tức là ở Trung Quốc thì có 10 tông phái. Tông phái quý vị biết là tông phái gồm có Thiền Tông, rồi có Mật Tông, có Tịnh Độ Tông, có Pháp Hoa Tông, có Hiền Thủ Tông tức là Hoa Nghiêm Tông, năm tông phái lớn. Ngoài ra có Tam Luận Tông, Tam Luận Tông là sơ tổ của Trung Hoa là ngài Kumala Thập. Có Di Thức Tông là sơ tổ Trung Hoa chính là ngài Huyền Trang, là bảy rồi không? Có Lục Tông là ngài Đạo Tiên Nam Sơn, Ngục Sư Đạo Tiên làm sơ tổ. Và có hai tông nữa là Câu Xá Tông và Thành Thật Tông, là 10 tông phái ở Trung Hoa. Thì chỉ có Thiền Tông là được xếp riêng, có một tên gọi là Thiền Tông. Còn 9 tông phái còn lại đó thì gọi chung là giáo hạ. Tại sao gọi là giáo hạ? Giáo là giáo pháp, hạ là hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu trên giáo pháp thì gọi là giáo hạ. Quý vị nghe có hiểu không ạ? Tức là chúng ta nè, ví dụ như Tịnh Độ Tông chúng ta cũng xếp vào giáo hạ thì chúng ta vẫn phải học, vẫn phải học. Còn Thiền Tông á, là dùng một câu mà chúng ta đã, một đoạn câu nè, chúng ta nghe quen lắm rồi, là gì? Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực kỷ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Tức là bất lập văn tự là không có dựa vào văn tự, không có dựa vào lời văn tự. Giáo ngoại biệt truyền là truyền ở ngoài giáo luôn, ngoài ngoài kinh điển luôn, truyền luôn. Ngài ý nói vậy. Trực chỉ nhân tâm là chỉ thẳng vào tâm người, kiến tánh thấy tánh thì thành Phật. Cho nên Thiền Tông hồi xưa quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng có học gì đâu, quý vị thấy không? Học một chút xíu thôi xong đó. Và rất nhiều công án thiền ấy, quý vị thấy không? Tới như ngài Tổ Lâm Tế, ngài có cái Tổ Lâm Tế đó, là một trong thiền phái trong ngũ ngũ gia tông phái Thiền Tông đó, là ngài có cái chiêu gì, cái hét và chữ la hét và mắng và đánh cái cây gậy đánh, nhưng mà chỉ cần làm như thế thôi người ta ngộ được, chứng đạo được đó. Cho nên không cần dạy giáo pháp gì hết, dạy vậy thôi đó. Cho nên là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đấy là Thiền Tông đặc biệt xếp riêng. Còn lại các tông phái khác chúng ta đều phải tiệm tu, và tiệm tu là phải học từ từ. Cho nên hiện nay chúng ta đang là Tịnh Độ Tông, chúng ta cũng là tiệm tu, cũng là học một cách từ từ, học dần dần, minh lý, tức là hiểu lý, thì thâm tính, tinh sâu. Tinh sâu rồi thì tách hành chuyên, hành chuyên thì mới đạt được hết kết quả. Đó, Tịnh Độ Tông chúng ta đó. Cho nên Tịnh Độ Tông chúng ta là tính hạnh nguyện, mà tính là đầu tiên. Tính thì phải học mới tính được, không học nó một cái chỉ có ngài Hòa Thượng Hải Hiền thôi, được ít người làm lắm. Còn lại chúng ta học, học bao nhiêu năm nay và cái niềm tin chúng ta vẫn lung lay, gọi là gió thổi thì nó cái cây nó rung rồi ha, gió nhẹ nhẹ thôi đó. Thì chúng ta phải biết được điều đó, đó. Như vậy ngài A Nan là đại biểu cho giáo hạ, tức là đại hiểu cho tất cả các tông phái còn lại là phải học giáo. Như vậy ở đây Hòa Thượng không chú giải, nhưng mà Thiện Trang nói thêm một chút. Và ngài A Nan biểu thị cái gì? À, tức là học bộ kinh này quý vị cũng thông được tất cả các giáo, gọi là nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông. Một kinh thông rồi thì tất cả các kinh đều thông. Cho nên các vị tôn giả ở đây xếp đây đều có ý nghĩa. Như vậy chúng ta niệm A Di Đà Phật và tu theo bộ kinh này thì chúng ta cũng được đạt được thành tựu đa văn đệ nhất như ngài A Nan ha. Chúng ta cũng thông hết được chứ không phải là bình thường ha. Như vậy đấy, chúng ta phải hiểu được điều đó, biểu thị ngài A Nan. Và ngài A Nan cũng là nhị tổ của Thiền Tông. Cho nên nếu mà nói một chút xíu là từ ngài A Nan là gom vừa giáo vừa thiền vào đó. Và ở đây biểu thị luôn tịnh vào đó, cho nên thiền giáo tịnh vào đây cùng giống nhau và nhập vào một trong bộ kinh này. Một câu A Di Đà Phật cũng là mật tông, cũng là niệm chú, cũng có thần thông như ngài Mục Kiền Liên, cũng có thể thành tựu được thiền tịnh như ngài Ma Ca Diếp. Đấy, thì chúng ta có hết. Cho nên chỉ cần đọc một đoạn này thôi thì chúng ta hiểu hết đoạn kinh rồi. Và nếu như ai đó căng tánh mà gọi là thượng thượng thừa đó, đọc Như Thị Ngã Băng, chỉ đọc Như Thị thôi là đủ rồi. Là thành tựu luôn rồi, không cần nghe nữa, đủ rồi, bấy nhiêu đó là đủ. Mà chúng ta không có đủ cái căn tánh đó. Như vậy cuối cùng là chữ tiếp theo là chữ đẳng. Thiền Trang đọc lại nè. Kỳ Danh Viết, Tôn giả Kiều Trần Như, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả A Nan, Đẳng. Thì chữ Đẳng á là vân vân. À, còn nhiều nữa, còn nhiều người nữa. Ở đây Hòa Thượng chú giải là chỉ đang ngồi thượng thủ, còn có rất nhiều vị khác nữa. Chỉ đang ngồi thượng thủ tức là những người ngồi ở hàng đầu á, tức là hội chúng của Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp thì ngồi ở hàng đầu, không phải chỉ có mấy nhiêu người đó, còn nhiều lắm đó, thì còn rất nhiều vị nữa, cho nên dùng chữ Đẳng. Đẳng là vân vân, à, là để đại biểu như thế. Thì còn cái chữ cuối cùng, chữ cuối cùng là chữ gì? Nhi vi thượng thủ, chữ thượng thủ. Thì chữ nhi này á là thường là chúng ta đọc là mà, chữ vi là làm, mà làm thượng thủ. Thì thượng thủ thì rất là cái bậc mà ngồi ở trên đầu á, bậc mà dẫn chúng đầu tiên á. À, thế tại vì sao? Chữ thượng thủ là người ngồi trên, và thượng chú giải là chỗ ngồi ở trên cũng chính là ngồi ở vị trí cao nhất trong hàng thánh chúng. Thánh chúng, à, tức là Đức Phật á khi giảng kinh á, thì quý vị biết luật của nhà Phật thì người nào mà có tuổi hạ cao, người nào có tuổi hạ lớn thì người đó sẽ là ngồi ở trên nha. Cho nên là mình cứ xếp như vậy thì những cái vị này là những bậc tôn kính nè, là được ngồi trên nè, và còn nhiều nữa. Chỉ đây chỉ kể ra, đây là chỉ kể ra 5 vị này thôi. 5 vị này đã biểu thị cho tất cả rồi, đủ rồi. Còn những cái vị khác nữa, còn quý vị muốn kể ra nhiều hơn cũng được, tại vì những bộ kinh bản kinh nguyên bản á thì còn kể ra rất nhiều, đông lắm. Có bộ kể ra tới 30 mấy tên, còn có bộ thì kể ra 10 mấy tên. Ở đây chỉ kể ra 5 tên thôi, 5 vị ha. Đó là nhi vi thượng thủ, là những mà làm thượng thủ. Thay là những vị này là đều là những bậc thượng thủ hết. Ở trong thượng thủ tức là bậc tôn quý, là của tôn kính, và tuổi hạ cao được ngồi ở trên nha. Quý vị biết ngồi sắp xếp ở trong nhà Phật có một quy luật là ai hạ lớn hơn tức là thì được ngồi trên. Ví dụ như khi mà ngồi vào thì thiện trang với quý vị, như một vị xuất gia tới nữa thì đúng cái quy tắc thì hỏi huynh bao nhiêu hạ lạp rồi, thì hỏi như thế, thầy bao nhiêu hạ lạp rồi, thì nếu mà người ta hơn mình thì mình phải nhường lên người ta ngồi trên đó. Cũng thường là thế, đúng luật của Phật là vậy. Thì đây là những vị tôn giả này toàn là bậc thượng thủ không, là bậc ngồi trên, những người tôn kính cho đệ tử bậc nhất ở trong Đức Phật. Tiếp theo là Thiền Trang dịch, tạm dịch: tên các ngài ấy là Tôn giả Kiều Trần Như, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả A Nan, vân vân, là những bậc thượng thủ. Đó, dịch rất là đơn giản vậy thôi. Rồi Hòa Thượng chú giải như sau. Hòa Thượng chú giải: tên của các ngài ấy là Trưởng lão Kiều Trần Như tôn kính. Ngài đại biểu kinh này là pháp môn đệ nhất. Vì để ý nha, Trưởng lão Kiều Trần Như tôn kính, ngài đại biểu pháp môn này là pháp môn đệ nhất. Trưởng lão Xá Lợi Phất tôn kính, ngài đại biểu kinh này là trí huệ đệ nhất. Ở trên là pháp môn đệ nhất, thứ hai là trí huệ đệ nhất. Trưởng lão Đại Mục Kiền Liên tôn kính, ngài đại biểu kinh này là thần kỳ thông đạt đệ nhất, tức là thần thông đệ nhất đó. Trưởng lão Ca Diếp tôn kính, ngài đại biểu cho Thiền Tông. Trưởng lão A Nan tôn kính, ngài đại biểu cho ngoài Thiền Tông là giáo hạ. Đấy, thì đây là những vị tôn giả này là đại biểu đó, còn vân vân đằng sau nữa. Như vậy thì pháp môn này là pháp môn đệ nhất, tu theo bộ kinh này là được trí huệ đệ nhất, được thần thông đệ nhất, và được thiền định cao nhất. Ngoài ra cũng được thông suốt hết tất cả các kinh điển, gọi là đạo văn đệ nhất, có hết trong này. Cho nên một kinh này đủ cho chúng ta tu rồi. Ngay phẩm một này đã nói lên điều đó rồi quý vị ha. Quý vị chỉ cần nghe được đoạn này thôi, quý vị sẽ tinh tấn hơn rồi. Cho nên mình chỉ cần học một đoạn thôi là thông hết tất cả các đoạn còn lại. Nhất môn thâm nhập trường kỳ hương tu ha. Đấy, chỉ có một hạnh thôi, nhất hạnh đây, nhất hạnh gọi là nhất hạnh tam muội. Niệm Phật là thiền định bậc cao rồi, cao nhất rồi, tối cao rồi. Thì tại sao mình không chịu tu chứ? Rồi chúng ta đến đoạn thứ 3. Mời quý vị xem kinh văn. Đoạn thứ 3. Hữu hữu Phổ Huyền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Cập Hiền Kiếp Trung Nhất Thiết Bồ Tát, Giai Lai Tập Hội. Chữ hữu là lại, hữu là có, lại có Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát. Chữ cập là và, và chữ trung thì nguyên tắc chữ trung ở đây thì chúng ta phải dịch đằng sau trước. Nhất thiết Bồ Tát là nhất thiết là tất cả, tất cả Bồ Tát trong hiền kiếp. Như vậy chúng ta dịch là và tất cả Bồ Tát trong hiền kiếp. Giai lai tập hội, giai có nghĩa là đều, lai là đến, tập hội chúng ta tập là tập trung, hội là hội họp, à, đều đến dự hội nghị này, hay là chúng ta đều tập, nói là đều đến tập trung dự hội nghị này, đại hội này. Như vậy lại có Bồ Tát Phổ Hiền nè, hay là Phổ Hiền Bồ Tát, có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, có Di Lặc Bồ Tát, và tất cả những vị Bồ Tát trong hiền kiếp đều đến dự đại hội. Lá Thiền Căn nói sơ qua kinh văn như thế. Còn bây giờ chúng ta vào cụ thể từng từng vị. Thì đầu tiên là Hòa Thượng chú giải, thứ nhất là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát là gì? Phổ Hiền Bồ Tát, chữ phổ có nghĩa là biến nhất thức xứ. Biến nhất thức xứ là khắp ở mọi nơi, tức là phổ là rộng khắp, khắp ở đâu cũng có hết, là biến nhất thức xứ. Hiền là tối diệu, tối thiện, tức là vi diệu nhất, rồi thiện nhất gọi là hiền. Tâm nguyện hạnh và thân khẩu ý của Bồ Tát này không có một chút bất bình đẳng, vả lại phổ biến rộng khắp, chân thành, thuần nhất, diệu thiện đối với tất cả người, sự, vật, cho nên xưng hiệu là Phổ Hiền. Vì nghe kiểu không ạ? Đầu tiên nha, tâm nguyện hạnh, tâm ha, nguyện ha, hạnh nha, hạnh này là hành á, nhưng mà thường ở Việt Nam mình đọc hạnh, hạnh, tâm nguyện hạnh của ngài á, rồi thân khẩu ý của Bồ Tát này, tức là của ngài, thì sao? Không có một chút bất bình đẳng, tức là luôn luôn bình đẳng. Vả lại còn rộng khắp, cái phổ biến tức là rộng khắp, rộng khắp sự chân thành, thuần nhất và diệu thiện đối với tất cả mọi người, tất cả sự vật và tất cả sự, tất cả vật đó. À, tức là đối với người, đối với vật, ngài luôn luôn dùng một tâm là bình đẳng nè, tâm chân thành nè, tâm thiện diệu nè, đối với tất cả. À, cho nên mà ngài được xưng là Phổ Hiền. Đó, là Phổ Hiền. Còn chữ Bồ Tát, Hòa Thượng chú giải là tiếng Ấn Độ, tức là người mà hiểu rõ chân tướng đối với vũ trụ nhân sanh, hay là người hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh thì được xưng là Bồ Tát. Thì ngài Huyền Trang dịch là Bồ Đề Tát Đỏa, là chúng hữu tình đã giác ngộ. À, giác ngộ, hữu tình giác ngộ đó thì gọi là Bồ Đề Tát Đoá. Bồ Tát là viết tắt của chữ Bồ Đề Tát Đoá. Phổ Hiền Bồ Tát ở đây là biểu thị cho mật tịnh bất nhị, tức là mật tông và tịnh tông là không hai. Quý vị hiểu tại sao mật tịnh bất nhị ở đây không? Bởi vì ngài Phổ Hiền là truyền mật tông, ngài là Kim Cang Tát Đoá, đúng không ạ? Quý vị biết là trong chú giải có đề cập vấn đề này, tức là sau khoảng trống 600 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn, thì khi đó có một vị Bồ Tát xuất hiện, đó là Bồ Tát Long Thọ, bữa Diên Căn đã đề cập rồi. Ngài Long Thọ thì sau khi thành tựu rất là rực rỡ mà trong kinh Nhập Lăng Già Phật có thọ ký là khoảng 600 năm sau khi ta nhập Niết Bàn thì có một vị Bồ Tát tên là Long Thọ chứng đến Hoan Hỷ Địa, tức là sơ địa đó. Đó thì tiếp tục lưu truyền giáo pháp của ta. Đó thì đó trong kinh Nhập Lăng Già nói như thế. Thì Ngài Long Thọ mới có một cái phải tìm thấy một cái rương, có một cái hộp á. Chúng ta giống như một cái rương, bây giờ nói cái rương quý vị hiểu ha. Đó. Thì mở ra thì trong đó có một cái tượng là Bồ Đề Tát Đỏa, và trong đó có một bộ kinh, những kinh mà truyền về Mật Tông. Cho nên từ đó Mật Tông mới có truyền tại Ấn Độ, trong đó có một số bộ kinh như Kinh Thắng Mang, vân vân, một số bộ kinh nữa về Mật Tông. Thì lúc đó mới thịnh hành Mật Tông. Cho nên Mật Tông là có khoảng sau 600 năm thì mới có gọi là truyền, chính thức truyền Mật Tông. Còn trước đó thì vẫn có Mật Tông, tất nhiên là trong chú thì Phật lúc nào cũng truyền trong kinh rồi, cũng nói rồi. Nhưng mà tới thời đó Ngài Long Thọ mới truyền. Cho nên Ngài Phổ Hiền chính là hóa thân của Kim Cang Tất Đỏa Bồ Tát. Cho nên Ngài Phổ Hiền chính là Mật Tông Sơ Tổ đó, và truyền, coi như truyền cho Ngài Long Thọ. Cho nên Ngài Long Thọ là tổ chung của tám tông phái. Ngài Long Thọ vừa chúng ta Thiền Tông cũng xưng Ngài là Sơ Tổ, à không phải, Tổ thứ 10, 14 Thiền Tông. Mật Tông cũng tôn Ngài làm Tổ. Tới 8 tông phái tôn Ngài làm Tổ đó mà đó. Cho nên là từ đó thì có Mật Tông. Cho nên ở đây Ngài Phổ Hiền là truyền, chuyên truyền về Mật Tông. Cho nên là Ngài biểu thị cho mật tịnh bất nhị, tức là pháp môn chúng ta tu là vừa tịnh vừa mật, cũng là nơi quay về của những người tu Mật Tông. Quý vị biết Mật Tông như ở Tây Tạng đó, chuyên tu Mật Tông đó, thì có rất nhiều phái là đều quy hướng về Tây Phương Cực Lạc, đều niệm Phật để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là mật tịnh bất nhị. Ngoài ra cũng nói rằng chúng ta niệm câu A Di Đà Phật này, chúng ta tu theo bộ kinh này, chúng ta cũng có thần thông. Quý vị tin không? Có người làm chứng rồi đó, cô Lưu Tô Vân làm được đó. Cho nên là hoàn toàn có thể làm được ha, không có gì không thể. Chủ yếu là mình có tin hay không. Như vậy ở đây Ngài Phổ Hiền biểu thị đầu tiên như thế. Tiếp theo là Văn Thù Xứ Lợi Bồ Tát. Chữ Văn Thù Xứ Lợi là tiếng Ấn Độ, Trung Văn gọi là Diệu Kiết Tường. Diệu Kiết Tường ha. Diệu là vi diệu, Kiết Tường là cái sự tốt lành. Vi diệu Kiết Tường, vi diệu tốt lành thì gọi là Diệu Kiết Tường đó. Chính là có minh tâm kiến tánh, chính là có thể minh tâm kiến tánh. Ở trong chúng Bồ Tát, Ngài đại biểu là trí huệ đệ nhất, biểu thị có thể hoan hỷ tin tưởng đạo lý sự thật mà bộ kinh này đã nói, thì chính là người có đại trí huệ. Quý vị biết là ở trên thì có Ngài Xá Lợi Phất là đại diện cho hàng Thanh Văn là có trí huệ đệ nhất, còn đây Ngài Văn Thù Sư Lợi cũng là đại diện cho trí huệ đệ nhất, nhưng mà hàng Bồ Tát. Thì đại biểu như thế để làm gì? Là ai mà tin tưởng được, có thể hoan hỷ tin tưởng được đạo lý trong sự thật trong kinh này nói, thì người đó chính là có trí huệ đệ nhất. Vậy quý vị có tin không? Quý vị có tin được thì quý vị cũng là có trí huệ khá khá rồi, đúng không? Chưa có đệ nhất mà cũng trí huệ lắm thì quý vị mới tin được. Ngài ở trong kinh này đại biểu thiền tịnh bất nhị, hay là thiền tịnh không hai đó. Như vậy Ngài Văn Thù Sư Lợi là thiền. Và nếu chúng ta mở rộng ra thì Ngài Văn Thù Sư Lợi tuyên truyền là Ngài là sơ tổ của một tông phái mà Tiện Căn rất ưa thích, đó là tông phái Hoa Nghiêm Tông. Ngài là hóa thân của Ngài sơ tổ của Hoa Nghiêm Tông Trung Hoa đó, là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền ha. Ngài đó là Đỗ Thuận, Ngài đó là pháp Ngài Đỗ Thuận, Ngài Đỗ Thuận là truyền tông Hoa Nghiêm, sơ tổ tông Hoa Nghiêm là Ngài Đỗ Thuận. Cho nên là cũng là Hoa Nghiêm quy vào đây, chúng ta có thể nói như thế. Nhưng mà đây do chúng ta giảng rộng thì chúng ta không cần nói nhiều, chỉ cần nói là đó là thiền, Ngài truyền thiền thì thiền tịnh không hai. Tiếp theo là Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc là tiếng Ấn Độ, Trung Văn gọi là Từ Thị, đây là họ của Ngài. Tên Ấn Độ của ngài gọi là A Dật Đa. Họ là Từ Thị, tên là A Dật Đa. Trung văn dịch là Vô Năng Thắng. Hợp lại là sự từ bi của ngài không ai có thể vượt qua được. Hợp lại tên của ngài đó, Từ Thị A Dật Đa đó, thì chính là sự từ bi của ngài không có ai có thể vượt qua được. Chính là đầy đủ đại từ đại bi, không có người nào vượt hơn ngài được. Ngài hiện tại là Bồ Tát, sau 57 ức 600 vạn năm nữa sẽ đến thế gian chúng ta đây thị hiện thành Phật. Ngài cũng là thính chúng chủ yếu của kinh này, cho nên tương lai khi thành Phật nhất định ngài sẽ hoằng dương bộ kinh này. Đây có mấy chi tiết quý vị để ý ha. Thứ nhất là cái sự từ bi của ngài thì không ai vượt hơn. Thứ hai, ngài là Bồ Tát và tương lai ngài sẽ thành Phật. Thời gian cụ thể là trong kinh nói là 57 ức 600 vạn năm nữa, tức là chúng ta nói kiểu là 5 tỷ, nếu nói cái kiểu dài nhất là 5 tỷ 700 60 ngàn năm nữa thì sẽ tới đến nhân gian, triệu năm nữa sẽ đến nhân gian mới thành Phật. Và ngài là chúng thính chúng chủ yếu của kinh này, cho nên tương lai ngài thành Phật nhất định sẽ hoằng dương kinh này. Điều này thì chúng ta thấy rất rõ, ngài và ngài A Nan được nhắc rất nhiều trong kinh này, quý vị thấy không? Phần đầu là Phật cáo A Nan, tới sau này Phật cáo Từ Thị, Phật cáo Di Đặc. Đấy, cho nên là rất là quan trọng. Đây là thính chúng quan trọng chủ yếu của kinh này. Thì giới thiệu rồi thì thấy rồi. Còn tiếp tục là hiền kiếp. Cặp hiền kiếp trung nhất thiết Bồ Tát á, thì hiền kiếp. Kiếp là đơn vị tính thời gian của người Ấn Độ thời cổ. Có ba loại cách tính là đại, trung và tiểu. Lấy tuổi thọ của người thế gian, chúng ta dài nhất là 84.000 tuổi làm tiêu chuẩn. Mỗi 100 năm giảm đi 1 tuổi, giảm đến 10 tuổi, lại bắt đầu từ 10 tuổi, mỗi 100 năm tăng thêm 1 tuổi, tăng đến 84.000 tuổi. Một tăng một giảm như vậy gọi là một tiểu kiếp. Quý vị, cái điều này Thiền Trang nói nhiều rồi, quý vị hiểu. Đang Thiền Trang đang đọc luôn nguyên chú giải của Hòa Thượng. 20 tiểu kiếp là một trung kiếp. Có 20 tiểu kiếp như thế thì gọi là một trung kiếp. Có 4 trung kiếp là thành, trụ, hoại, không. Và 4 trung kiếp thì là một đại kiếp. Chữ kiếp ở trong đây là chỉ cho đại kiếp. Chúng ta gọi là thời đại lớn. Cái kiếp á, tức là cái thời kỳ, thời đại này, thời kỳ nó rất là dài, nên thời đại lớn. Còn nói về hiền kiếp thì ở trong thời đại lớn này có 1.000 tôn Phật lần lượt xuất thế. Đã ra đời có 4 vị Phật là, có 4 vị là Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật. Điều này thì quý vị nghe cũng quen rồi đúng không? Thì chẳng nói nhiều rồi ha, vào kiếp nào Phật nào ra đời rồi, nói rõ rồi. Và sắp sửa xuất thế như trên đã nói là Di Lặc Bồ Tát, tức là Di Lặc Bồ Tát sẽ ra xuất thế. Sau ngày Di Lặc Bồ Tát thì còn bao nhiêu người nữa? Chúng Bồ Tát hiện tại tham gia pháp hội này ngoài ra trước sau có 995 tôn Phật sẽ ra đời ở thế gian này. Ở trong thời đại lớn này có nhiều tôn Phật xuất thế như thế. Cho nên đây là cái hiện tượng vô cùng hiếm có. Vì vậy gọi là hiền kiếp. Đó là chú giải của Hòa Thượng. Quý vị hiểu không ạ? Tức là trong thời đại hiền kiếp này nè, có 1.000 vị tôn Phật ra đời. Thì vị Phật thứ tư là Thích Ca Mâu Ni Phật. Vị Phật thứ năm là sẽ là Ngài Di Lặc Phật. Vị Phật thứ sáu là Sư Tử Phật. Đó, thì cho đến cuối cùng là Lầu Chí Phật. Đây, có 1.000 vị Phật như thế. Hiện tại mới có 4 vị thôi. Thì những vị khác đó thì gọi là Bồ Tát trong hiền kiếp. Cho nên là cặp hiền kiếp trung nhất thiết Bồ Tát, là tất cả Bồ Tát trong hiền kiếp, tức là những cái vị Bồ Tát đó đó, từ Ngài Di Lặc, rồi Ngài Sư Tử, cho đến Ngài Lầu Chí, tức là Bồ Tát Vi Đà, Bồ Tát Vi Đà hộ pháp đó. Thì có 996 vị 995 vị hoặc 996 nếu kể ngài Di Lặc nữa đó, thì những vị Bồ Tát đó đều đến dự đại hội này. Điều đó nói rằng gì? Tương lai bộ kinh Vô Lượng Thọ này sẽ tiếp tục được giảng trong các thời kỳ các đức Phật đó. À, chúng ta rớt hội này còn hội sau còn hội nữa, còn tới bao nhiêu? 996 hội nữa, ráng vẫn còn cơ hội. Nhưng mà không biết lúc đó có được thân người không ha. Nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. À, như cái câu chuyện lúc nãy thì đang kể đó là ông tu Bạc Đà La đó tìm tới Đức Phật, nó nói là gì? À, gặp được Phật là hiếm có, giống như là hy hữu như hoa đàm vậy, hoa ưu đàm á. Thì cái câu mà hoa ưu đàm á được xuất hiện trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, là chính là người này nói. Ai nói? Tôn giả Tu Bạc Đà La nói vậy. À, hiếm vậy cho nên 120 tuổi lặn lội bằng cách nào cũng phải xin cho gặp bằng được Đức Thế Tôn. Đấy. Đấy thì à, chúng ta cũng vậy, gặp được Phật là một điều rất khó chứ không phải đơn giản. Mặc dù nói thì nghe hấp dẫn, trong cái thời đại hiền kiếp này có nhiều Phật ra đời như vậy cho nên gọi là kiếp hiền hay là hiền kiếp. Cái thời đại này nhiều Phật. Thật ra thì trong kinh nói là thời quá khứ cũng có 1000 vị Phật ra đời. Cái kiếp quá khứ gọi là trang nghiêm kiếp ha. Trang nghiêm kiếp có 1000 vị Phật ra đời. Vì kiếp đó rất là tốt đẹp cho nên gọi là trang nghiêm kiếp. Và tương lai sắp tới, sau khi hết cái đại kiếp hiền kiếp này thì gọi là tinh tú kiếp, gọi là vị lai tinh tú kiếp, cũng có bao nhiêu? 1000 vị Phật ra đời à, cũng đánh lễ. Nhưng mà một, cho nên cũng có, hầu như kiếp nào cũng có, chúng sanh căn tánh chín mùi đều có xuất hiện Phật ra đời. Vấn đề chúng ta có gặp được Phật hay không? Thôi chúng ta đừng có đi đợi những vị Phật đó nữa, chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thôi ha. Đừng có bao giờ mà đi mà chờ cơ hội đến, không dễ đâu ha. Một khi thoáng qua lại lỡ vô lượng kiếp, một khi lỡ vô lượng kiếp thì lại luân hồi ha. Giống như trong câu của ngài thì chẳng nhớ gì, câu của ngài Bành Tế Thanh nói đó: một ngày hy hữu hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Rất là khó, phải là hy hữu hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay ha, chúng ta mới gặp được một lần. Chứ nếu mà ngày nào cũng gặp, lần nào cũng gặp thì nói thật quý vị, chúng ta đã ra khỏi sanh tử luân hồi từ lâu rồi, đâu có lặn lội đến thời này còn ở đây để mà tiếp tục tu hành như thế này, khổ như vậy đúng không? Cho nên là rất là khổ. Bây giờ chúng ta gặp được pháp môn rồi, chúng ta phải cố gắng. Mặc dù nói trong kinh còn có nhiều vị Phật sẽ xuất thế như thế, vẫn còn hoằng dương tịnh độ như thế, nhưng chúng ta hãy cố gắng. Tại vì chưa chắc gì tương lai chúng ta đã gặp. Ví dụ như lấy tiêu chuẩn mà gặp trong hội Di Lặc, nhà Di Lặc đó, hội Long Hoa đó. Quý vị biết theo kinh thì nói là những người nào được sanh vào thời đó quý vị không? Những người ăn chay. Thời kỳ đó là toàn bộ dân chúng đều ăn chay, không có ăn mặn đâu, không ăn thịt đâu. Cho nên toàn bộ dân chúng thời kỳ đó là đã ăn chay rồi. Thì quý vị trông trồng được cái dân ăn chay á, cũng khó mà sanh vào được thời đại đó. Đó là một cái điều khó rồi. Cho nên đâu có đơn giản đâu. Nhiều người, cho nên bên đạo Cao Đài đó, hay là Phật giáo Hà Hảo đó, đâu có đặc biệt đạo Cao Đài, họ đề xướng ăn chay niệm Phật, làm lành tánh dữ để sanh vào hội Long Hoa. Phải ăn chay mới gieo được cái nhân đó. Trong 12 cái nhân, Tiền Trang nhớ là tới 12 cái nhân để mà được sanh vào hội đó, thì cái nhân có một nhân là đã từng ăn chay. Cho nên không đơn giản. Bây giờ chúng ta thích ăn thịt thì mai mốt tới thời kỳ đó, giả sử được thân người cũng sanh vào thế giới khác, thành ra thế giới khác không được gặp Đức Phật Di Lặc. Đó cho nên cũng khó. Cho nên hiện nay chúng ta ăn chay cũng là một cái lý do để mà gieo nhân để đắc độ về sau đó. Trong đó nhiều nhân duyên. Tất nhiên trong hội đó thì có những người đã từng tu với thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đã chưa thành tựu thì mới gặp tiếp tục để giáo hóa ngài Di Lặc. Và thời kỳ kiếp đó thì tốt đúng không? Tuổi thọ con người là 80.000 tuổi thì rất là tốt đẹp, cho nên những người có phước báo mới sanh được vào thời đó. Không có phước báo, xin lỗi, hẹn đời sau, hẹn lai sanh, hẹn tiếp tục đời sau ha. Cho nên là coi vậy chứ nói thì nói Phật thì ra đời nhiều nhưng chưa chắc đã gặp được. Cho nên mới nói nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Thân người thì khó được mà Phật pháp thì lại càng khó được nghe nữa. Chúng ta bao nhiêu điều khó chúng ta đã vượt qua, vậy này chúng ta được vào được cái trong một trong những bộ kinh tuyệt vời nhất, kinh đệ nhất, thì chúng ta cố gắng. Giờ còn chút xíu nữa nói luôn, kinh văn, trở lại kinh văn như vậy ở đây: hữu hữu Phổ Hiền Bồ Tát, lại có Phổ Tư Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, rồi Di Lặc Bồ Tát và tất cả Bồ Tát trong hiền kiếp đều đến dự đại hội. Đó là thiện trang tạm dịch. Thì đoạn kinh văn này không có gì khó, quý vị chỉ cần nhớ trong hiền kiếp này còn nhiều vị Phật lắm, những vị Phật đó chưa có thành Phật, các ngài còn đang là Bồ Tát, các ngài cũng đến dự hội này để làm tác chứng chuyển cho chúng ta rằng bộ kinh này các ngài cũng giảng, bộ kinh này các ngài cũng tu, chứ không phải là tất. Cho nên kinh này đúng theo lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là tất cả chư Phật ra đời đều sẽ giảng kinh này. Cho nên ngài Đại sư Thiện Đạo, ngài Đại sư Thiện Đạo nói chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, duy thiết Di Đà bộ nguyện hải, tức là sở dĩ chư Phật mà ra đời là vì sao? Vì chỉ để thiết Di Đà bổ nguyện thôi. Bổ nguyện hải tức là cái bản nguyện rộng lớn như biển của Đức Di Đà. Đấy, cho nên là tóm kết lại là trong này cũng có câu đó. Ngài Đại sư Thiện Đạo nói là nói theo cái ý này. Thầy cũng nói trong nguyện thứ 10, 17. Nguyện thứ 17 của Đức Phật A Di Đà: Ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh. Không phải. Nguyện thứ 17 là nói là mười phương chư đặc chư Phật á, đều là tiên thương, tiên duyên, tiên thiết về cõi nước con, và nói về danh hiệu của con, nếu không như vậy thì con không thành ngôi chánh giác, đúng không? Quý vị cũng học qua rồi. Như vậy còn chú giải hòa thượng như sau. Hòa thượng chú giải: còn có Bồ Tát Phổ Hiền, hay là Phổ Hiền Bồ Tát, ở trong đại chúng ấy đại biểu mật tịnh không hai. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đại biểu mật tịnh. Bồ Tát Phổ Hiền á là đại biểu cho mật tịnh không hai, còn Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đại biểu thiền tịnh không hai. Bồ Tát Di Lặc đại biểu truyền thừa cho tương lai, tức là ngài Di Lặc là sẽ truyền thừa trong tương lai, là tiếp tục truyền bộ kinh này. Và trong thế kỷ lớn hiền kiếp này, trước sau có 995 vị tương lai sẽ xuất thế thành Phật ở thế gian này. Những vị Bồ Tát ấy đều đến tham gia đại hội này lần này. Như vậy là có hai vị Bồ Tát biểu thị một mật và tịnh không hai. Một vị Bồ Tát đại biểu cho là thiền tịnh không hai, còn ngài Di Lặc á đại biểu cho là tương lai sẽ truyền thừa, và những người Bồ Tát trong hiện kiếp sẽ thành Phật cũng biểu hiểu cho truyền thừa luôn, trong tương lai sẽ giảng bộ kinh này. Quý vị nhìn lại nha, bộ kinh này ngoài nói vậy chứ vô lượng nghĩa, nói hoài cũng không hết đâu. Mặc dù đoạn phẩm kinh văn này ngắn ngắn, nhưng quý vị để ý không, hàng xuất gia xếp trước, mặc dù thì hiện thân tướng nhỏ nhưng mà xếp trước, kể ra năm vị tôn giả và vân vân, đúng không? Vì thấy đầu tiên là tôn giả Kiều Trần Như cũng là người xuất gia, đúng không? Đó, đó toàn là những vị tỳ kheo. Như vậy ngài, những ngài xuất gia trước, mặc dù Bồ Tát tu chứng có thể hơn người xuất gia, nhưng lại xếp sau, kể ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài Phổ Hiền, ngài Di Lặc kể sau, còn những vị đằng trước: ngài Kiều Trần Như, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp và ngài A Nan được kể trước. Như vậy để làm gì? Quý vị để ý xem bộ kinh này độ cho hàng chúng sanh nào. Nếu quý vị để ý thì kinh này độ cho hàng chúng sanh tại gia nhiều hơn là xuất gia. Bằng đằng sau á, phẩm 2 á, Đức Tông Phổ Hiền thì nó rõ hơn. Vì nhưng muốn truyền thừa thì hàng xuất gia sẽ là người truyền thừa, cho nên luôn luôn xếp người xuất gia đứng đầu. Quý vị hiểu không? Người xuất gia đứng đầu, người xuất gia là truyền thừa, gọi là ngài Định Hoàng đã nhắc á, gọi là pháp truyền được là nhờ tăng, tăng trụ thì pháp trụ. Cho nên Ai muốn hoằng dương bộ kinh này mà muốn hoằng dương cho rộng rãi, chịu khó học xong rồi ngộ lý, thông lý, hiểu rõ tất cả, buông xuống được thì hãy làm thân tước xuất gia để hoằng dương. Còn nếu như không thì khó lắm, quý vị chỉ thể hoằng dương một thời gian. Quý vị thấy lịch sử Trung Hoa và lịch sử Việt Nam, nhiều người thành tựu như vậy, người tại gia thành tựu bộ pháp môn này rất là đông, nhưng mà các cái bộ luận để truyền đại, quý vị thấy đâu có mấy ai ghi nhận bộ luận của người tại gia, được có mỗi cư sĩ Vương Long Thư ha, rồi cư sĩ Bành Tế Thanh ha, cư sĩ Nguyễn Nguyên, rồi sau này có ngài Lý Bình Nam. Nhưng mà ngài Lý Bình Nam mặc dù thành tựu rực rỡ tại Đài Trung nhưng mà truyền sang Việt Nam chúng ta cũng đâu có được mấy tác phẩm để được dịch đâu, quý vị ha. Cho nên là vẫn là phải là người xuất gia có nhiệm vụ như thế. Cho nên kinh biểu lý nằm ở đó, lý là người xuất gia trước, người tại gia sau. Mặc dù Bồ Tát chứng quả nhưng muốn độ sanh thì thân tướng để mà gần gũi chúng sanh phải là Bồ Tát đi vào trong đời, dễ độ sanh hơn ha. Quý vị thấy người tại gia dễ độ sanh hơn chứ, người xuất gia là lâu lâu mới gặp người ta một lần khó, đúng không? Nhưng để tuyên dương chánh pháp, thần tướng xuất gia mới tuyên dương được chánh pháp đó. Thì đó là cái ý nghĩa trong đoạn kinh vừa rồi, tại sao lại kể người tại gia sau, người xuất gia trước. Không phải Phật phân biệt, nhưng mà đó giáo pháp đầu tiên phải dựa trên tướng, từ tướng nói tánh sau, đúng không quý vị? Và sẵn đây á, tại vì có cô Vân Hương, đúng không, cô Diệu Huệ, bác sĩ Diệu Huệ có hỏi câu hỏi là thầy nói cái điều kiện xuất gia tại sao á làm tỳ kheo á lại không phải là người. Nhưng cho trả lời luôn là trong những điều kiện để là xuất gia làm tỳ kheo, thật ra điều kiện xuất gia Phật đưa ra rất nhiều điều kiện, không phải đơn giản như thế. Điều kiện thứ nhất, ví dụ như quý vị không phải là người giết cha giết mẹ, nói chung phạm năm tội ngũ nghịch đó, không được xuất gia rồi. Đấy, cho nên là tại sao như vậy thì từ nói là tại vì những người đó là phạm tội ngũ nghịch thì không thể đắc quả ngay trong đời này, hay là nghiệp của họ đã tạo đó thì nặng quá, cho nên cái nghiệp đó nó chướng ngăn thánh đạo, họ không thể chứng quả giải thoát trong đời này. Lấy ví dụ như vua A Xà Thế, vua A Xà Thế đó thì quý vị biết là khi mà sau khi ông hạ chết vua cha thì sau này ông có hối hận đó, thì có rất là bất an, thì sau này ông mới có một vị đại thần là trình báo là kêu thôi dẫn ông dẫn tới tìm đến một vị là Đức Phật, tức là Sa Môn là Cụ Đàm là Đức Phật, có thiết được những bài pháp hay thì tìm tới. Thì khi tìm tới đó thì Phật đã thiết cho một bài kinh, đó là kinh Sa Môn Quả. Bộ kinh này thuộc kinh Trường Bộ, kinh Tạng Nikaya là kinh Trường Bộ. Thì sau khi thiết xong thì ông ta thái tử, lúc đó vua A Xà Thế đó rời khỏi, thì Phật mới nói ông ta rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ khi nghe bài pháp vừa rồi. Nếu như ông không phạm tội giết cha thì ông đã đắc được sơ quả tại ngay cái hội này rồi, nhưng vì cái tội đó cho nên ông không đắc được quả đấy. Cho nên là những điều kiện ha. Rồi điều kiện khác nữa, ví dụ như là phải đủ lục căn, tức là không có thiếu mắt, không có thiếu tay nào nữa. Cho nên hồi mà Thiện Trang như không mới thọ sa di thôi đó, mà thời gian mà chờ lên tỳ kheo á, mỗi lần đi ra đường á mà va chạm, để thành phố Hồ Chí Minh á va chạm xe là nhiều lắm. Cho nên là kêu làm sao để con còn được thọ giới, tức là chỉ cần, nếu mà quý vị biết, chỉ cần bị một cái gì đó ngón tay chứ hả, bị một cái tật thôi là không được thọ giới, là tới khi mà lên đang làm thọ giới tỳ kheo là bị loại á, không được. À, cho nên có nhiều người chỉ có một cái tật gì đó là không được rồi. Cái điều kiện này rất khó. Vì sao vậy? Vì tăng, những người xuất gia là đại biểu cho chánh pháp Như Lai mà tướng không được, đã bảo thì không được ha. Không thể nào mà có cái ảnh hưởng với chúng sanh. Nên và những người bị như vậy thật ra là những người bị nghiệp chướng. Nghiệp chướng thì không thể chứng quả đó. Ngoài ra đưa ra những điều kiện khác, ví dụ như không là người bán nam bán nữ đó. Ví dụ như người có Phật kể là có 6 loại người hoàng môn đối với nam, người nữ cũng vậy, có những cái hạng mà bị lưỡng tính đó thì không được. Hoặc là đối với người nam thì bây giờ cái hiện tượng đó nhiều, thì khi đăng đàn thọ giới sẽ hỏi một câu hỏi, nói chung hỏi có nhiều câu hỏi gọi là vấn nạn đó. Giới sư sẽ hỏi ví dụ như ông có phải là hoàng môn hay không, à, còn bên kia thì họ sẽ hỏi là à, cô có phải là bị cái bệnh đó, đó không, cái gì đó đấy, thì nói ra. Hoặc là người nữ thì có cái hiện tượng sinh lý, ví dụ như là luôn luôn bị gọi là thủy nguyệt thì không được thọ giới tỳ kheo, hoặc là không có cũng không được, bất thường, sinh lý bất thường là không được, rất nhiều điều kiện. Cho nên những người xuất gia mà thọ giới được tỳ kheo đó, tỳ kheo ni đó, quý vị phải biết là những người ấy là những người có phước đức, trong nhiều đời nhiều kiếp đã tu canh lành rồi họ mới được như vậy. Còn nếu mà bị tật gì đó thì không được, thì không được nha, không được. Mà nếu có được á, thì đó là lén lút thôi. Ví dụ như khi không được là nhờ 10 vị thầy về truyền giới tại nơi nào đó, thì cái đó là truyền để cho có hình tướng, chứ thực tế không được và cũng không đắc giới. Thì trong có một câu hỏi là tại sao lại cô hỏi là phi nhân, tức là không phải người thì không được thọ giới. Thì câu chuyện này xuất phát từ thời Đức Phật, có một con rồng nó rất là ưa mộ mến mộ giới pháp tỳ kheo, nó mất rất mong xuất gia, cho nên nó cũng giả dạng làm là biến thành người đi vào để trong tăng để xin xuất gia. Thì lúc đó là không có phải xuất gia đến nơi khác, không phải nơi của Phật, cho nên xuất gia rồi các cái tỳ kheo cũng truyền giới, rồi tỳ kheo xong truyền giới xong về thì ở lúc đó nó ngủ. Thì quý vị biết rồng á, là rồng này thì nó có hai trường hợp mà bị hiện nguyên hình, một là lúc ngủ, hai là lúc mà quan hệ, tức là nó giao hợp á, thì nó sẽ không có được thể hiện là hình người, không hiện được hình người mà nó hiện lại thân thành thân rắn, thân rồng. Thì nó hiện lại khi ngủ thì nghe tiếng kêu lạ và nó hiện lại hình như vậy, thì các tỳ kheo mới giật mình nhìn lại thì nhìn thấy con một con rồng như vậy sợ quá, cho nên là lúc đó mới trình lên Phật. Thì Phật mới nói cái đó là con rồng nó giả dạng thôi, và Phật nói ông giả dạng như thế ông cũng không có đắc giới tỳ kheo đâu, giới tỳ kheo chỉ loài người đắc thôi, cái còn các loài khác không có đắc được. Lý do quý vị biết lý do không? Tại vì loài người thì chỉ có trong cảnh giới người mới chứng quả giải thoát nhập niết bàn trong cõi người mà thôi, còn các cảnh giới phi nhân, tức là súc sanh ngạ quỷ vân vân, thì các cảnh giới đó không thể đắc được quả a la hán ngay trong đời này được. Đó, và quý vị thấy trong các chư thiên đến dự pháp hội cũng vậy, chứng được sơ quả nhị quả thôi chứ không có chứng được quả a la hán trong đời đó. Đó, trừ những người mà lên ngũ bắc thần thiên rồi thì không nói, đấy là dạng thánh nhân rồi. Đó, thì đấy cho nên đấy là lý do là cái nghiệp đó nó khiến cho chúng sanh không thể chứng được quả a la hán, không thể đắc quả a la hán ngay trong đời đó, cho nên không được thọ giới tỳ kheo. Có rất nhiều điều kiện, không phải đơn giản đâu quý vị. Quý vị nhiều khi nhiều người không biết đó, rồi có đi xuất gia rồi vào xuất gia rồi cái đến lúc mà đi thọ giới đó bị vấn nạn vậy đó, thì bắt đầu lỡ mình bị rồi mà nhiều khi bị bệnh này bệnh kia hay là cái gì đó bất thường, thì lại lúc đó không biết làm sao, thì nói dối gạt thì gạt giới sư. Giới sư thì hồi xưa thì Phật thì có thần thông, chứ bây giờ thì các cái giới sư thì không có thần thông, thì gạt thì chịu thôi, nhưng vẫn được thọ giới nhưng không đắc giới. Mà không đắc giới thì theo Phật nói đó là tặc trụ, một trong những cái nạn rất nặng, cái tội rất nặng là giặc mà sống ở trong trong tăng đoàn, những người đó thì gọi phạm vào cái tội rất nặng, à, thì sẽ gây cái nhân đọa lạc về sau rất nặng, không đắc giới, không chính xác là một tỳ kheo thì phạm tội rất nặng. Cho nên là coi vậy chứ không đơn giản đâu quý vị ha. Nói như vậy để quý vị nghe để hiểu làm tỳ kheo không phải đơn giản. Tất nhiên thời nay có những người tỳ kheo là đắc giới như pháp, có những người không đắc giới, nhưng ít nhất thọ giới như pháp, tức là thọ giới như pháp kiểu như là coi như là chấp nhận. Còn không đủ những điều kiện như vậy thì không thể làm tỳ kheo, tỳ kheo ni. À, có nhiều điều kiện lắm, quý vị nào muốn xuất gia hãy tìm hiểu trước. À, ví dụ như những cái chứng bệnh bất thường không được, à, rồi thế này thế kia không có được, cho nên là mình phải hiểu được những người xuất gia thì hiện tướng tỳ kheo là đã là những người thật ra là nhiều kiếp trồng bồ đề nên đời này họ mới được có thân tướng như thế. Còn chúng ta không có được thân tướng như vậy là chúng ta không có được nghe ha. Và điều tiếp theo cũng xin nói luôn, à, theo luật của Đức Phật thì người tỳ kheo tức là người tỳ kheo như thiện trang thì không được xuất gia cho người nữ, cho nên có một số người nữ kêu mai mốt con đợi thầy đủ mùa đủ hạ lạp con sẽ đến xuất gia với thầy. Thiện trang nói thiện trang không có xuất gia cho người khác, nhưng mà thật ra thì ngay cả người nữ thì cũng không thể xuất gia được rồi, tại vì quy định của đức Phật, Phật cũng không có. Lúc đó sau này tất cả những người nữ tới thì đều cho giao cho Maha Basa Ba Đề là đại á đạo tỳ kheo ni dẫn xuất gia bên đó. Và bên ni thì muốn thọ giới tỳ kheo thì phải đắc giới dưới hai bộ, tức là sau khi truyền giới bên ni xong thì sau này phải tiếp tục là qua bên tăng 10, gọi là thập sư bên ni và thập sư bên tăng cùng làm pháp yết ma mới đắc được giới của tỳ kheo ni. Cho nên là bên tỳ kheo ni khó hơn ha. Đó. Và như vậy thì chúng ta thấy biết, và cho nên là có cái những cái điều kiện rất khó khăn đối với người xuất gia, chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Xuất gia không phải là việc đơn giản ha. Và nguyên tắc là tỳ kheo, tỳ kheo ni không ở chung một chùa được. Quý vị nghe điều này nha, để giới luật đúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni không được xuất gia ở chung một chùa. Ở một chùa thì gọi là phải chia ra hai kiên giới, tức là ở khu này và khu kia, hai khu riêng thì được. Đấy là những cái điều mà mấy, cho nên nhiều khi thời nay mình thấy không có đúng pháp. Và nguyên tắc tỳ kheo ni cũng không được xuất gia cho người nam ha, quý vị phải biết những điều đó. Còn bây giờ lỡ rồi, nhiều khi không biết đó, các cái cô không biết, hoặc là các thầy xuất gia cho người nữ thì không biết, thì bây giờ giáo hội ra điều kiện là hồi xưa thì không nói, bây giờ hãy gửi những người đó về chúng ni, với xuất lỡ rồi không biết đúng không, hoặc là có duyên gì đó xuất gia thì cũng được, mời tới làm lễ xuất gia. Xuất gia xong hãy gửi về bên ni ở trụ xứ ni xong, bên tăng ở xuất gia ngược lại như vậy gửi vào bên tăng, không được nuôi, không được ở chung. Đó là quy định. Để cho nên là có rất nhiều điều kiện quý vị làm người xuất gia, có rất nhiều chướng ngại. Tuy nhiên đó cũng là thuận lợi. Ví dụ thiện trang có thuận lợi gì, buổi tối nếu như bình thường, nếu hồi xưa ở chùa sư phụ thì buổi tối thì đi có, còn có đi đám, đi cúng đám nữa, chứ còn nếu không thì buổi tối gần như không phải ra ngoài, không phải đến những cái nơi này nơi kia, cho nên những cái điều kiện nó cắt được cái duyên rất là nhiều. Đó cũng là điều tốt, cho nên ai đó ai muốn xuất gia thì phải tìm hiểu cho kỹ ha. Và xuất gia thật ra là rất là tôn quý đấy, cho nên không phải là cái gì mèo khen mèo và đuôi đâu, nhưng mà thật sự quý vị phải hiểu điều đấy, để tôn trọng những người xuất gia. Còn ai tu được đắc quả giải thoát trước sau chưa chắc, xuất gia hay không xuất gia chưa chắc mà đắc được quả giải thoát trước người tại gia, cái việc đấy là nó có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp nữa. Thì chúng ta phải nói lý sự và viên dung. Và để hoàn truyền pháp môn tịnh độ, để hoàn truyền kinh của Phật thì tốt nhất là phải người xuất gia. Ví dụ ngày quý vị thấy ngày ngay cả ngày Hạ Liên Cư, ngày Lý Bình Nam hay là Mai Quang Hy, chúng ta thật ra chỉ có chúng ta biết thôi, chứ cũng không, người ngoài người ta cũng không biết nhiều, không biết. Đấy là lý do tại sao ha. Cho nên cậu phải xuất hiện một hòa thượng tịnh không hay là lão pháp sư tịnh không và người xuất gia mới hoằng dương chánh pháp được như bây giờ. Nếu ngày xưa hòa thượng tịnh không nghe lời ngài Lý Bình Nam là ở tại Đại Trung tiếp tục nối ngôi đó thôi, thì bây giờ chúng ta cũng chưa chắc đã biết đến ngài tịnh không pháp sư, đúng không ạ? Cho nên quý vị phải hiểu được điều đó. Một con đường đi rất gian nan, và tất nhiên cái gì cũng có cái giá của nó. Vô tướng, cả trong kinh Vô Lượng Thọ nó là hãy đem cái trí huệ vô tướng mà làm các công đức thì cầu sanh này nhất định được giải thoát thôi. Đấy, chúng ta đã học qua rồi, bây giờ quan trọng vô tướng làm được không. Đấy, cho nên là bữa nay thiện trang chỉ nói đơn giản vậy. Phẩm kinh này cố gắng cũng vô cùng. Thì ở đây á, thì thiện trang nói thì nói đó là luật của Phật, còn thời nay thì không có biết được, nhiều khi người ta làm có đúng thì thôi, chúng ta cũng không có trách gì đâu ha. Đấy là chúng ta phải có một cái ranh giới và nguyên tắc. Thiện trang thì cũng kêu là mình làm đúng thôi. Đó. Ví dụ như quý vị thấy hồi xưa chùa Tịnh Thất Quan Âm ở Giác Nhàn đó, có một số sư cô lên ở đó thì đâu được cho ở đâu, đó là đúng luật đó. Cho nên các sư cô rất là tội, phải thuê nhà bên ngoài ở đó rồi cứ vào ghé tu thôi đó, rồi về bên ngoài ở đấy. Đấy là làm đúng đấy, đúng. Nhưng mà tỳ kheo ni không được ở quá xa chúng ta, lại có điều kiện vậy nữa, tức là nhiệm vụ của tỳ kheo là phải bảo vệ tỳ kheo ni. Cho nên là trong cái vùng đó phải có tỳ kheo. Ví dụ như bây giờ cái chùa này, cái chùa kia, hai cái chùa hoặc là hai cái chúng chúng một bên chúng tăng, một bên chúng ni, thì chúng tăng phải ở gần chúng ni để mà bảo vệ, chứ không có là lỡ có cái nạn phạm hạnh. Đấy, bởi vì người ni thì dễ bị những cái nạn, yếu đuối mà. Đó, cho nên là có phải có tỳ kheo ở gần đó. Phật chế giới là tỳ kheo ni kiết hạ ở nơi phải có tăng, phải có tăng mới được. Cho nên là cũng có nhiều cái điều kiện, mặc dù không được ở chung nhưng mà cũng phải ở gần gần. Đấy là mình chúng ta phải hiểu ha. Đấy thì thật ra thì mình làm đúng như vậy để sau này quý vị nào hoằng dương tịnh độ đó, thiện trang thì chắc anh nhân duyên thì không, phước báo thì không lớn, nhưng mà có thể những người sau thì quý vị làm như vậy đúng pháp. Hy vọng là làm mình làm đúng pháp thì Phật pháp sẽ trường tồn. Cứ theo đúng giới luật của Phật làm ha. Mình làm mình trì được thì tốt, còn người ta không trì đó là chuyện người ta. Người ta làm sao chuyện người ta. Ai cũng có nhân quả hết, không phải quả chưa tới mà từ thời gian nó chưa đến thôi, đúng không quý vị? Không phải không báo mà nhất định sẽ có. Thì hôm nay chúng ta học phẩm thứ nhất này để khẳng định lại niềm tin cho bộ kinh Vương Thọ là kinh đệ nhất, tu pháp môn niệm Phật này là thiền định đệ nhất, là cũng là mật tông trong đây, và cũng là đa văn giáo họa đại diện A Nan cũng có trong đây ha. Tất cả đều có trong này để chúng ta nhất tâm nhất ý một lòng cầu sanh tịnh độ, một lần một dạ niệm câu Phật hiệu đến cùng thì chúng ta sẽ thành công. Hy vọng rằng quý vị sẽ làm được điều đó. Vì vào tuần sau thì như khóa tu tại Tịnh Tông học hội Red Dan, cho nên là Thiên Trang sẽ chia sẻ vào chiều và tối thứ sáu, tối thứ bảy và tối chủ nhật ba buổi tiếp. Và phẩm thứ hai, một trong những phẩm hay nhất của kinh này, phẩm thứ hai Đức Tôn của Hiền, và phẩm cũng là một trong những phẩm quan trọng, phẩm dài nhất. Thì hy vọng quý vị sẽ để ý cái giờ đó nha. Như vậy tuần sau là thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật ba buổi. Thì thôi bữa nay chúng ta dừng ở đây, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị, chúc quý vị ở Việt Nam ngủ ngon ha. Chúc tất cả quý vị cuối tuần tu được an lạc. A Di Đà Phật.